นะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะ Đây là chương trình Phật Pháp Bút Tha Thâm Má trên Phan Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Giờ Houston từ 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. Giờ Việt Nam còn sáng mỗi giờ New York từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. Giờ California 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Giờ Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Giờ Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay Chủ nhật ngày 1 tháng 12 năm 2013, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật Pháp vấn đáp cho kinh Milinda Banha, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay không phải tất cả đều do nghiệp, sẽ do Thượng Tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh lễ Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều đang tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chi thiên đã vân tập xin trì hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chi toàn giác đại lực, chi độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình Phật Pháp vấn đáp cho kinh Milinda Banha. Bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay là không phải tất cả đều do nghiệp. Con không có thấy Thượng Tọa sắp đẳng vào. Xin mời MC lên đọc phần chánh văn ạ. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Bức thầy giá, dạ, con thỉnh để Đức Pháp Tính diễn gặp nhưng mà không thấy Đức Pháp Tính trả lời, thì con xin được đọc bài học tháng bài và thỉnh từ to con đang giảng luôn ạ. Bài học hôm nay, giáo trình Phật Pháp vấn đáp theo kinh Milinda Banha, bản dịch của Thầy Kheo Nguyệt Thiên. Không phải tất cả đều do nghiệp. Thế ngày Nagasena, ở đây, những cái nào là sanh ra do nghiệp, những cái nào là sanh ra do nhân, những cái nào sanh ra do mùa tiết, những cái nào không sanh ra do nghiệp, không sanh ra do nhân, không sanh ra do mùa tiết. Tâu Đệ Vương, những chúng sanh nào có suy tư, tất cả các hạt ấy là sanh ra do nghiệp, lửa và tất cả các thứ được sanh ra từ hạt giống là sanh ra do nhân, trái đất, núi, nước và gió. Tất cả các thứ ấy là sanh ra do mùa tiết, hư không và niết bàn, đây là hai thứ, không sanh ra do nghiệp, không sanh ra do nhân, không sanh ra do mùa tiết. Tâu Đại Vương,
Hơn nữa, Niết Bàn không nên được nói là sanh ra do nghiệp, sanh ra do nhân, sanh ra do mùa tiết, được sanh lên hoặc là không được sanh lên, hoặc là sẽ được làm cho sanh lên, hoặc là quá khứ, hoặc là hiện tại, hoặc là vị lai, hoặc là được nhận thức bởi mắt, hoặc là được nhận thức bởi tai, hoặc là được nhận thức bởi mũi, hoặc là được nhận thức bởi lưỡi, hoặc là được nhận thức bởi thân. Tâu Đại Vương, Niết Bàn là được nhận thức bởi ý. Vì đệ tử của Bậc Thánh thực hành đúng đắn nhìn thấy Niết Bàn với tâm lý trong sạch. Xin ngài Nagasena, câu hỏi thú vị đã khéo được giải quyết, sự không còn nghi ngờ đã được xác định, sự phân vân đã được chặt đứt. Ngài đã tiến đến vị thế cao quý và ưu tú trong số các vị có đồ chúng. Chúng con kính thỉnh thượng tọa Pháp Đăng Từ Bi thuyết giảng bài học tâm một bích thầy nhé.
Nam mô Bụt Thầy nhé, Nam mô Tham Ma nhé, Nam mô Tham Thầy nhé. Kính lệnh đại đức ta cùng những đại đức ta, kính đại đức ta. Đại đức ta, linh thành đại đức ta, Phật tính. Chúng ta nói lại vô lượng chúng ta Phật tính. Và hôm nay thì chúng ta học một cái bài học có cái tựa đề không phải tất cả đều là do nghiệp. Thì ở trong cái bài học hôm nay đó thì tuy là ở đây cái nào sanh ra do nghiệp, những cái nào sanh ra do nhân, những cái nào sanh ra do người tiếp, những cái nào sanh ra do nghiệp, không thành ra do nhân, cũng không thành ra do mùa tiết. Thì ở đây nói đến nhìn cái chính tâm nào có chi tư tất cả hạng ấy thành ra do nghiệp, thì nếu mà tất cả các thứ được thành ra từ hạt giống là thành ra do nhân. Trái đất, núi, nước, gió và tất cả thứ thành ra do mùa tiết, tư không và tiết bạc. Đây là hai thứ thành ra. Đây là hai thứ không thành ra do nghiệp, không thành ra do nhân, không thành ra do kiếp. Ta lại vương thân ngữ Niết Bàn, không nên được nói thành ra do nghiệp, thành ra do nhân, thành ra do một kiếp, được thành ra là không được thành ra, hoặc là sẽ được thành ra. Hoặc là quá khứ hiện tại bị lai, được nhận thức bởi mắt, bởi tai, bởi mũi, bởi lưỡi, bởi ý. Thì ở trong cái bài học hôm nay đó, thì chúng ta học tiếp và nói về Niết Bàn hay là những cái mà tâm đang không phải tất cả do nghiệp. Thì ở đây á, thì nếu chúng ta tìm hiểu trong cái giáo lý thập nhân duyên đó, thì chúng ta thấy trong cái giáo lý thập nhân duyên đó, nó có vô minh và hành là nhân quả tướng, thức, danh tập lục nhập túc thọ, túc thọ đời sanh lão tử, đó là cái quả hiện tại. Rồi thì chúng ta thấy ái, thủ, hành, rồi nó là nhân hiện tại, đi đến cái quả tương lai. Thì bây giờ chúng ta thấy nói đến cái chuyện này rồi, thì thực sự chúng ta biết được một điều là Niết Bàn nó sanh ra, nó không phải do nghiệp, không phải do nhân, không phải do mùa tiết, nó không sanh ra có nghĩa là do quá khứ, hiện tại hoặc là Việt Nam. Điều này đó, thì là một cái điều mà chúng ta phải có cái hiểu biết và hiểu cái chi pháp thì chúng ta mới biết được. Bởi vì khi nói đến cái bản nguyên đó, thì quý vị thấy 121 thứ tâm thì được gọi là thức quẩn, 52 tâm sở được gọi là hành quẩn hoặc là thọ quẩn hoặc tưởng quẩn, pháp tác được gọi là sắc quẩn. Nếu mà nói như vậy đó, thì chúng ta sẽ thấy được một cái điểm nữa. Nói đến thức quẩn là 121 thứ tâm, nhưng mà chia ra những cái thức nó bắt những cảnh. Ví dụ chúng ta thấy hai tâm nhận thức thì bắt hình sắc, hai tâm nhận thức bắt hình thinh là tiếng nói, hai tâm nhận thức bắt hình trí, hai tâm nhận thức là lưỡi bắt hình vị, hai tâm thân thức bắt hình cảnh xúc, rồi còn lại là bắt hình cảnh pháp. Thì ở đây chúng ta nghe nó ý biết được Niết Bàn, như vậy là muốn nói đến cái cảnh pháp, là cái cảnh pháp đó, nói chung là nhiều, ở trong đó mình chia cái cảnh pháp ra như là cảnh sắc pháp, cảnh danh pháp, rồi cảnh đáo đại, cảnh dịch giới, cảnh nội phần, cảnh ngoại phần, cảnh nội ngoại phần, rồi cảnh Niết Bàn. Như vậy thì khi chúng ta hiểu được như vậy đó, thì ý thức đó, ở trong đó có nói đến cái tâm chi thế. Cái tâm chi thế đó là một trong 40 tâm chi thế, mà cái tâm chi thế nó không thuộc về khổ đế. Khi mình nói khổ đế đó, thì mình nói đến 81 tâm chi thế, 52 tâm sở, 28 tập pháp. Còn tập đế đó thì nói đến cái tâm sở tham. Đạo đế là mình sẽ dùng bát chi đạo. Bát chi đạo là 8 cái tâm chi thế. Mình gọi là 8 tâm chi thế nó hợp với những cái tâm sở như là chánh kiến là tâm sở trí tuệ, chánh tư duy là tâm sở tầm, chánh ngữ là tâm sở chánh ngữ, chánh nghiệp là tâm sở chánh nghiệp, chánh mạng là tâm sở chánh mạng, chánh tinh tấn là tâm sở trần, chánh định là tâm sở nhất thành, chánh niệm là tâm sở niệm. Mình phải nhìn trong cái bản nguyên mình sẽ biết được đó, mà tại sao Đức Phật này nói đó, cái chỗ nào, cái tôn giáo nào có bát chánh đạo đó, thì có tứ thánh sa môn. Bởi vì cái tám cái tâm sở mà chúng tôi vừa kể đó, quý vị để ý, quý vị đọc đó, thì quý vị sẽ hiểu được cái tại sao mà nói đến tám cái tâm sở mà được gọi là bát chi đạo, nó hợp trong á 40 tâm chi thế, hay chúng ta gọi là 8 tâm, đó là 4 tâm đạo và 4 tâm quả. Mình thường gọi chung là 9 pháp thánh đó. Đó là 4 đạo 4 quả và 1 Niết Bàn là 9 cái pháp thánh. Một cái người tu tập đó, mà mình không hiểu được cái điều này thì mình không có thể là biết được Niết Bàn là không phải do nhân. Mình khó có biết được. Còn khi mình tập đó, thì từ từ mình biết được. Bởi vì quý vị biết cái tệ văn ấy, là mình học thuộc bài. Từ cái tệ văn nó có cái tệ tư, là chi tư. Từ cái chi tư đó mình có cái tệ tu, đó là kiến ngộ. Nên đó, tâm huyết chúng tôi thường nhắc quý vị đó, cái lòng tin của chúng ta đó, đối với Đức Phật hay là đối với giáo pháp là có được, đó là do cái tình hiểu biết của chúng ta. Chúng ta hiểu biết Phật pháp đến bao nhiêu thì chúng ta có lòng tin đến bấy nhiêu. Còn khi mà chúng ta có cái lòng tin bất đồng đó, thì chúng ta sẽ chứng được đạo quả từ người. Có nghĩa là dựa vào cái lời dạy của Đức Phật mà chúng ta không còn rúng động nữa, cái lòng tin chúng ta trở thành tỉnh tính, không bị rúng động. Chúng ta tin vào cái gì Đức Phật hiện đại. Có nghĩa là cái tâm của chúng ta đó, nó có cái tâm chiêu thế, mà cái tâm chiêu thế này nó sanh lên là do bản thân chúng ta. Nên quý vị thấy trong cái bài kệ Pháp Cú số 43, Đức Phật Ngài nói, điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng tránh làm được an lạc hơn. Cái tâm mình hướng đến tránh pháp thì mình sẽ mang lại sự an lạc cho mình. Và mình thấy được một điều là Niết Bàn là cái nó là cái gì, là gì đến tránh cái sự khổ, tránh cái sự khổ. Còn khi đến khổ đấy là cái 81 tâm nhiệt thế, trong đó có khổ để chung vô là khổ của sanh già đau chết, khổ của lòng tham, lòng sân, lòng si, khổ của tà kiến hoài nghi, khổ của hôn trầm thị miên, khổ của nghĩa là nóng lạnh, đói khát, khổ của già nua bệnh hoạn, khổ của bất tịnh bài tiết. Nhìn chung vào 81 tâm nhiệt thế đó thì mình thấy 28 sắc pháp nói đến cái thân của mình, thì mình hiểu được Đức Phật thầy nói là cái đó là cái khổ đế, và cái Phật đế chính là cái tâm sở thai. Nên khi mình hiểu được cái lòng tỉnh tính mình không có bị rúng động đó là do mình hiểu được cái chánh pháp mà Đức Phật này đã thuyết giảng. Và cái tâm đạo nó sanh lên đó là cái tâm này nhờ tu tập chánh kiến, là tâm sở trí tuệ, chánh tư duy làm sở tâm, đó thuộc về tuệ phần. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng thuộc về ba cái tâm sở là giới phần. Rồi chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định nó thuộc về cái định phần. Như vậy là cái sự siêng năng, cái sự mà ghi nhận và cái sự không tán loạn đó thuộc về định phần. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái chánh pháp của Đức Phật đó, thì cái lòng tỉnh tính mình bất động. Có nghĩa là chúng ta biết được cái sự giác ngộ thành Phật đó là do bản thân chúng ta. Bởi Đức Phật nói là điều mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chánh làm được, làm được an lạc hơn. Như vậy là cái tâm hướng chánh đó là cái tâm hướng đến cái sự chấm dứt khổ, cái sự chấm dứt khổ. Rồi chúng ta hiểu được cái sự chấm dứt khổ này đó là cái gì đấy là Niết Bàn. Như vậy đó, thì quý vị thấy rằng Đức Phật này nói mình thấy được, mình thấy được những cái từ mắt tai mũi lưỡi thân nhất mình thấy được. Nhưng mà nhờ cái tâm của mình hay là cái ý của mình suy nghĩ về những cái nỗi khổ mà mắt mình nhìn thấy được, thì lúc bây giờ quý vị biết rằng cái Niết Bàn sanh lên đó là do cái tâm siêu thế. Cái tâm siêu thế đó là cái tâm biết cảnh biết bằng biết định. Nên quý vị biết cái tâm đạo nó sanh lên đó là nó biết cảnh biết bằng. Và cái tâm đạo nó sanh lên đó, nó không phải là cái nhân, bởi vì không phải là nhân. Bởi vì đạo quả Niết Bàn đó là nó vượt ngoài thời gian, vượt ngoài không gian và vượt ngoài nhiệt lực. Nếu quý vị nào để ý đó, nghe chị Tăng thường nói cái tâm đạo tâm quả đó là vượt ngoài thời gian, vượt ngoài không gian, vượt ngoài nhiệt lực. Tại vì sao? Thì khi mình đắc đạo đắc quả đó, thì mình không luân hồi nữa. Cho mình không bị luân hồi nữa. Bởi vì luân hồi đó là nó có trẻ già rồi bệnh hoạn chết chóc. Còn bây giờ mình chứng được Niết Bàn cũng nghĩa là tìm hỏi cái sự thời gian đó. Mình theo chứng đạo quả Niết Bàn rồi là mình vượt qua cái sự luân hồi, cái tuổi thời gian mà nó bị tiêu mại đó. Thì Niết Bàn là một cái tâm chưa thế, cái tâm đạo là cái tâm mà hướng đến Niết Bàn là vượt qua cái sự sanh tử luân hồi. Như vậy thì quý vị biết đó, cái nhân đó là nó đưa đến cái quả, còn Niết Bàn là không có nhân không có quả. Nên mình dùng gì thôi nha, sư tử nói Niết Bàn là kim nhân tri quả. Niết Bàn là cái sự an tịnh, thanh lương. Bởi vì khi mà mình thấy cái sự luân hồi nhân quả đó, ví dụ mình có năm nhân là gì? Năm nhân là nhân quá khứ là ái, hữu vô minh và hành. Năm nhân quá khứ đó, nên khi mình kể trong đến phát triển nhân viên đó, mình nói vô minh và hành là nhân quá khứ. Cái thức là cái quả hiện tại. Danh sắc lục ngập tức thọ ái thủ hữu, đó là cái nhân hiện tại để tiếp tục đưa ra cái quả tương lai. Bởi vì khi mình nói đến cái tức là cái tâm mình được tinh rồi tạo hai cái bào đó, nó có nỏ bào của người mẹ tinh trùng của người cha, chung vị người phụ nữ đó, mình tạo ra là danh và sắc. Cái sắc lục tinh đó là cái sắc nó ở trong hai bào, nó hình thành, nó lớn lên, hình thành nó lớn lên, nó tạo ra mắt tai mũi lưỡi thân. Bởi vì cái cơ thể chúng ta trong thai bào đó, nó được lớn lên từ cái nõn bào của người mẹ, tinh trùng của người cha, nó thụ thai lại, nó tạo thành bảy nghiệp và thức của chúng ta tái sinh vào trong thai bào đó. Và chúng ta ở trong thai bào đó đủ cái thời gian để chúng ta ra đời. Và mỗi người ra đời như vậy đó thì nó sinh ra đó, cũng nói đến nhân quả nữa. À, ví dụ mình sanh ra đủ mắt tai mũi lưỡi đầy đủ đó, thì do nhân tốt mà mình sanh ra có quả tốt. À, còn niết bàn mà khi mình giải thoát luân hồi đó là không có sanh ra có cái thân tam nữa, nên mới nói niết bàn là không có nhân quả. À, bởi vì khi mà mình có nhân quả nó đưa ra cái thân mình đẹp xấu, à, tâm về cõi trời giới sắc giới vô sắc giới, và là hỏi người làm người nam người nữ. À, thì nó có những nhân đó để cho mình sanh làm người nam người nữ. Nên bình thường quý vị thấy nếu mình sanh làm người nữ đó mình có các nữ tính, nếu mình sanh làm người nam đó, thì cái tạo pháp nó có các nam tính. À, và nam nữ đó, mà sanh ra đó thì mình do cái nhân tham ái, à, nên mình mới tìm mình ở với nhau. À, rồi trong cái tìm ở với nhau đó mình hiểu được cái lời dạy của Đức Phật đó, ví dụ mình biết tôn tập, à, tôn tập. Nên bình thường quý vị thấy như Đức Phật đã trả lời cho cha mẹ của nó cũng lá đó, hai người muốn gặp nhau đó thì đồng đẳng với nhau trên giới, trên trí tuệ, trên lòng tin, trên cái lòng tà lòng quý, trên cái sự tinh tấn, thì hai người sẽ gặp nhau tiếp sau. Bởi vì hai người sanh dịp ở trời hay là sanh để làm người tiếp tục tu tập, thì đã Đức Phật đã nói như vậy. Chúng ta thấy dựa trên cái tự gì, cái biện pháp, dựa trên cái biện pháp mà Đức Phật đã nói, nếu mà hai người đồng đẳng với ác pháp thì hai người sanh vô làm trâu làm bò, làm chó được chó cái, làm bò được bò cái, hoặc là làm trâu được trâu cái, hoặc là làm dê được dê cái, là tùy cái nghiệp, mà cái nghiệp không tốt của chúng ta tái sanh vào cái cảnh giới và tương ứng với cái đức của tôi là phụ cảnh. Như vậy chúng ta tái sanh nó có nhân có quả. Nên bình thường quý vị thấy Đức Phật còn nói trong giáo lý thập nhị duyên, chúng ta bẻ một cái mắt đích nào thì chúng ta đều là vô sanh đó. Ví dụ Đức Phật nói rằng nếu mà do sanh á mình có già đạo chết, nhưng mà nếu mà không có thân thì không có già đạo Phật chứ. Như vậy á, thân á ra nó là nhân nó đưa ra cái quả. Nên bình thường quý vị thấy trong giới tầm nhị duyên mới nói rằng cái nào gọi là phiền não, à, cái ái phụ vô minh đó là phiền não. À, từ cái phiền não này á, mình có hành, mình có hành động như là thân hành, sắc thân, trộm tập đại giác, khẩu hành nói ác với tâm tộc, thì giờ những như ít tiến hành là tham ác, tham ác và tạp biến ác. Như vậy á, là do cái ý hành này, à, hay là do phúc hành mình tạo thiện nghiệp, do phi phúc hành mình tạo ác nghiệp. Bất đồng hành đó là mình sanh ra những cái âm quả liên tục, à, và những cái âm quả nó không do cái phúc hành hay phi phúc hành là bất đồng hành. À, doanh nhân này nó đưa đến cái quả hiện tại này. À, như vậy thì cái điều này nó Đức Phật nó là có nhân có quả, còn niết bàn nó không có nhân quả. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng nha, Đức Phật này nói rằng niết bàn là một cái trạng thái không có khổ đau, à, vì nó không có nhân quả, nó không có nhân quả. Nên ở đây á, chúng ta hiểu được đó là, vì nếu mà nói niết bàn đó, mình tu tập đó là cái trí tuệ của mình đầy đủ đó, à, cái trí tuệ mình đầy đủ, mình thấy cái sự khổ trong danh sắc, à, khổ danh sắc là gì? Mình có thân dù cái thân mình như thế nào đi, à, khi có thân nó cũng già đau bệnh đó. Dù cái thân đó là một cái thân của một vị ăn mày, dù cái thân đó của một vị đế vương, thì cái thân của đế vương, à, cũng có thân già và chết. Cái thân của ăn mày cũng có thân già và chết. Thậm chí cái thân của con dê, con cừu, à, con bò nó cũng có thân ra là con lớn lên là con già bệnh là hoặc là chết. À, thì chúng ta thấy như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng Đức Phật thì nó thấy cái sắc thân thì nó là khổ, niết bàn là gì từ cái từ khổ này. Vì niết bàn có nghĩa là không có thân gì, à, đây là một cái trạng thái do cái trí tuệ chứng ngộ của gì, à, do cái trí đạo nó chứng ngộ được niết bàn, nên người đó gọi là hết phiền não. À, phiền não là tham, là tà kiến, là vô minh. À, như vậy cái phiền não này nó đi theo chúng ta đó, kinh khủng lắm. À, cái phiền não luân hồi chúng ta cũng bắt kinh khủng. Và cái phiền não luân hồi này đó, nó tạo ra nhân và quả. Nên quý vị thấy kể vô năm nhân á, thì nó kể vô là phiền não, ái phủ, vô minh, à, hữu và hành, đó là nghiệp luân hồi. Như vậy đó, nghiệp này nó có nhân và nó đưa ra quả luân hồi. Như vậy thì chúng ta phải tái sanh ra nhân quả đó. Còn khi mà cái tâm đạo bị phiền não kia rồi, thì nó không còn nhân quả nữa. Thế nghĩa là cái hành động của chúng ta không bị phiền não là tham ác, sân ác và tạp ý ác nữa. À, hoặc là cái hành động nó không bị do cái nghiệp là thiện ác nữa. Nếu mình là thiện á thì mình hưởng cái quả thiện, còn ác là hưởng cái quả ác. Còn cái tâm như thế á, cái tâm lên rồi thì mình xài cái tâm di tác, là cái tâm phi nhân phi quả. À, có nghĩa là cái tâm di tác là nghĩa là cái tâm bị an, là tâm còn cái quả để mong cầu quả, để quả vui thì là quả khổ được, mà một cái trạng thái gọi là hết cái tiền não tham ái để đưa đến luân hồi tái sinh. Nên chúng ta hiểu được như vậy đó, thì giờ Đức Phật ngày mới nói cái câu mà điều nghệ cha bà con không có thể làm được, không hướng chánh làm được thật là hơn, là hướng chánh, là hướng đến cái chánh pháp mà diệt khổ. Đó là cái Đức Phật thì nói rằng mình tu tập như là bố thí, thì giới hay tu thiền, định hay thiền tuệ, rồi cung kính phục vụ và hướng phước từ thiện trước, cải phóng tiên tiến, mình đều hướng đến cũng là từ chánh thức luân hồi. Bởi vì cái tâm thiện Phật tí nó làm được 10 việc này, nhưng mà tâm thiện Phật tí nó cũng làm cho cái tâm đạo tinh tợi bên thường, chúng tôi nói cái gì đó. Cái tâm thiện Phật tí nó làm việc chuẩn bị tận cần quẩn khứ diễn tập để cái tâm đạo tăng lên, rồi cái tâm đạo như thế, cái tâm quả tăng lên, tập quả như thế, niết bàn tăng lên là kiến ngộ được niết bàn thứ nhất. Như vậy thì chúng ta sẽ không có luân hồi vào 4 loại thứ, và chúng ta không luân hồi qua 7 lần. Mà quý vị biết rằng những cái điều này đó là chúng ta luân hồi rất lâu rồi. Chúng ta luân hồi nên thường thường chúng tôi cũng tự nhắc quý vị và cũng nhắc mình đó, là chúng ta luân hồi nhiều hơn Đức Phật tu. Ví dụ như chúng ta đang nghe Đức Phật ngày tu đó, bảy là tăng kỳ phát nguyện trong tâm, chính là tăng kỳ phát nguyện ra lời, bốn là tăng kỳ thọ trí và thành Phật. Một ác tăng kỳ như vậy được nói với một con số 140 con số 0 mà ngài đã tu tập để ngài thành Phật, nhưng mà chúng ta tới bây giờ chúng ta vẫn luân hồi. Thì chúng ta luân hồi chính cũng như vậy, tại vì ta tại cái tiền não đó, cái tiền não chúng ta đó nó cũng vô cùng thân, nên thường thường ở trong cái kinh Tương Ưng nó nói là luân hồi là vô thủy là luân hồi, không thể làm tiền được. Có nghĩa là tiền ra cái đất này hình thành đi, rồi ta có mặt đầu tiên, là những vị phạm thiên có mặt đầu tiên. Nhưng mà vị phạm thiên đó là từ cái cõi trời phạm thiên họ đi xuống du hành qua địa cầu này, rồi họ mất đất, họ khỏi lên cái tham ái, rồi họ tăng ra nam tánh nữ tánh, rồi họ tăng con đẻ cái, rồi chúng sanh từ những cảnh giới khác ráp tăng vào cái hai thanh để sanh ra làm người. Rồi nếu mà tìm được quả địa cầu trước nữa đó, thì cũng là những chúng sanh này sanh lên trên xuống thôi. Nên Đức Phật mới nói rằng vô thủy là luân hồi, nên quý vị không tìm được cái người này đầu tiên. Nên thường thường Đức Phật là ví dụ trong kinh Tăng Chi Bộ, Tương Ưng Bộ đó, người nói cái quả địa cầu chúng ta to như vậy đó, nhưng mà Đức Phật thì nói rằng nếu mình dò được cục, mình nói đây là mẹ tôi, rồi đây là mẹ của mẹ tôi, mà mình cứ nói như vậy đó mà hết lúc cái địa cầu này, nhưng mà chúng ta không tìm được người đầu tiên. Rồi nếu chúng ta cái cây trên địa cầu này đó, chúng ta chẻ ra nhỏ bằng cái nắm tay như vậy, và chúng ta nói đây là cha tôi, đây là cha của cha tôi, nhưng mà mình hết cái cây trên cái di phù đề này, trên cái địa cầu này rồi, nhưng mà chúng ta không tìm được cái người cha đầu tiên. Như vậy thì Đức Phật này nói rằng do cái tâm tham á, do cái phiền não và cái ái cũ và vô minh á, nó đưa đẩy mình luân hồi kinh khủng như vậy. Kinh khủng như vậy. Bây giờ đó mình sợ luân hồi, mình sợ luân hồi á, thì mình thấy luân hồi nó kinh khủng quá đi. Nên quý vị biết học á, mình học những cái bài kinh này rồi, để mình dọn trí suy tư của mình. Đức Phật nói như vậy là mình cần phải suy tư, mình suy tư Đức Phật nói như vậy có đúng không. Bây giờ mình nghe lại là mình sẽ làm người, một cái kiếp làm người của mình là một 75 năm, rồi mình chết tiếp sau mình sẽ làm người nữa, là sanh làm súc sanh, con chó thì sống được mấy năm thôi, hoặc là con muỗi cũng mấy ngày, và một cái thời gian kiếp con người là thì bằng bao nhiêu triệu kiếp con người, và cái kiếp con dê con chó đó thì nó con người chúng ta bằng bao nhiêu kiếp con dê con chó. Chúng ta thấy người ta nuôi con gà con nhiều, ví dụ như là người ta nuôi mấy tháng thôi thì con gà nó hết được kiếp sống, có nghĩa là từ lúc mà nó sanh ra cái trứng và nó nở thành con gà và nuôi lớn để làm thịt thì thời gian nó là 3-4 tháng. Như vậy thì chúng ta sống 385 ngày một năm, và chúng ta sống 10 năm, mà 100 năm. Nếu chúng ta so sánh với kiếp con gà thì cái kiếp con người cũng là nhiều. Cũng như vậy, 100 năm của chúng ta nó so sánh với chư thiên đó, chúng ta chỉ bằng 1-2 ngày của trời đau lợi tứ đại nhân vương thôi. Nên Đức Phật này mới nói rằng chúng ta suy nghĩ đó, chúng ta sẽ thấy được những lời dạy của Đức Phật. Ví dụ Đức Phật nói rằng 50 năm của chúng ta nó bằng 1.000 trên của trời tứ đại nhân vương, 30.000 một tháng, 10.000 tháng. Như vậy thì sống 150 loại này bằng 2 ngày gọi trời tứ đại nhân vương, và bằng 1 ngày của trời đau lợi, bằng nửa ngày ở cõi trời cấu trúc, bằng bằng mấy giờ của cõi 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 dạ ma, bằng mấy giây của cõi trời quá là bằng tích tắc ở cõi thao tác hiện tại. Thì chúng ta sẽ thấy được như vậy, chúng ta mới thấy hồ kiếp luân hồi kinh khủng như vậy. Nên cái gì biết tích tắc của nó không? Chúng ta chỉ có khi là chúng ta học những cái bài kinh là những cái phi tư, chúng ta mới nhàn chán luân hồi do cái tệ tư đó. Và cuối cùng chúng ta mới quán vô thường khổ vô ngã, chúng ta có cái tệ tu. Nếu mà chúng ta vào ở đây mà chúng ta nghe Phật Pháp đó, mà chúng ta nghe bài mà chúng ta không đưa tâm để học, không đưa tâm để quán, không đưa tâm để quán, thì chúng ta không có đưa tâm để tu. Bởi vì khi mà đưa tâm học đó, là mình nhớ gì Phật nói và chúng ta nhắc lại. Rồi đưa tâm chi tư đó, là chi tư những cái điều đó để cho mình có cái tệ tư. Cái tệ tư đó là Đức Phật nói rằng một người là học Pháp, tâm tư mới Pháp, một chi tư Phật Pháp không rời chẳng Pháp. Thì chính những cái người, bất cứ người nào mà Đức Phật nói rằng thì mẹ cha bà con không có thể làm được, tâm hướng chắc làm được khác là hơn. Khi mình cái tâm hướng chắc đó, mình mới thấy được điều này. Thì khi mình thấy được điều này, Đức Phật tự khuyên chúng ta đó là vô thủy là luân hồi là vô thủy. Vừa đủ để mình nhàm chán đâu. Mình nhàm chán là gì? Luân hồi kinh khủng quá, thượng vàng hạ cám gì cũng có hết. Nên Đức Phật nói rằng nếu chúng ta ở trên cuộc đời chúng ta tìm một người mẹ đó, người phụ nữ của chúng ta tìm người đó là chưa từng làm mẹ của mình, chưa từng làm chị của mình, chưa từng làm cô của mình, chưa từng làm thím của mình, chưa từng làm em gái hay chị gái của mình, mình rất là khó tìm lại được. Đức Phật đã tuyên bố vì cái luân hồi nhiều kinh khủng, cũng như chúng ta nghe cái câu chuyện về thầy cô đó, thấy bà mã ông bà tốt quá đi, rồi mới suy nghĩ cái bà này, mới dùng cái tâm quán cái bà này bà tốt như vậy, quán viết cái 100 kiếp, cái kiếp thứ 99 đó thì hai người là vợ chồng, nhưng mà bà lại ngoại tình, bà lại giết ổng chết, rồi cái vị này quán tới kiếp thứ 99 đó như vậy, thì cái bà mã ông bà nói thôi, nhà thì quán thêm kiếp 100 nữa, thì kiếp 100 đó là bà hy sinh mạng sống mình để cứu chồng. Thì cuối cùng có vị cô này để thấy ồ cuộc đời nhân quả. Nhiều khi mình thấy họ làm tốt ở đây, nhưng mà có những lúc họ làm tốt. Nên khi mình thấy được như vậy thì tự mình nhà chắc luôn rồi. Chúng tôi nói cái gì giống như một cái chuyện như thế này. Cái gì? Mình sanh ra mình có con đó, và con của mình làm khổ mình. Nhưng mà nếu mình quá lại nữa đó, mình sẽ thấy có những kiếp đó, cái tại là những người này làm ca mình, họ hy sinh cho mình. Họ lo lắng cho mình nhưng mà mình làm khổ họ. Bây giờ là họ lại sanh lại làm khổ mình. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng Đức Phật nói rằng tại sao mà chúng sanh thì không có nhiều Phật Pháp, nên tâm không hướng tránh, nên nó sanh ra nhiều cái khổ đau. Còn khi tâm hướng tránh là hướng đến Niết Bàn, vì chỉ có Niết Bàn là cái sự chấm dứt luân hồi sanh tử, cái sự trả vay nhân quả không có. Còn nếu mà chúng ta còn trong vòng luân hồi thì chúng ta bị trả vay. Trả vay có lúc mà chúng ta làm ăn chơi sung sướng, nhưng có lúc chúng ta làm đụng vất vả, chúng ta đầu tư suy tư. Nên quý vị thấy có những lúc mà mình nghe những câu chuyện là những ông tưởng giả ông làm suốt cả cuộc đời của mình để là cho những đứa con có phước sanh như gia đình để nó hưởng cửa cái của đó, nó ăn tàn phung phí rồi hết cái của đó, rồi tiếp theo có thể là chúng ta sanh ra gặp một cái người cha người mẹ họ làm nuôi chúng ta, rồi chúng ta hưởng thụ những cái quả vui đó, chúng ta không chịu làm. Chúng ta thấy một điều như thế này, cái gì quý vị cứ thử đi, ngày nào mà mình làm mà mình nghĩ lâu rồi đó, mình đi làm kinh khủng lắm, quý vị nào không biết quý vị có hay không. Tựa như bản thân chúng ta thấy có điều này, ví dụ chúng tôi ví dụ một thời gian không có làm gì nặng đó. Trời ơi, mình ra mình làm gì nặng một bữa mà thấy như là kinh khủng lắm, làm mấy bữa mà không nghe quý vị, làm mấy bữa mà không nghe. Nên quý vị thấy cái lúc như vậy là mình mới nghĩ rằng hồ cuộc đời một cái lúc mà được tốt á, mình đâu chịu làm gì đâu. Nên quý vị thấy có một việc chi đó mình làm nuôi con cái của mình, nó cứ mình lây lưng mình làm mà nó lây lưng cái lây lưng nó hưởng. Nhưng mà gì có nhân quả, tại vì nếu mà nó không phải là cái nhân tốt á, nó có nhân tốt nó sanh làm người. Nên quý vị thấy năm cái điều kiện được làm người đó là gì? Là nghiệp lành, là thức cái cái sanh, là nỗi bà của người mẹ, tinh trùng của người cha, công việc của người phụ nữ, khiến cho cái người sanh ra làm con của mình. Nhưng mà vì mình thương nó rất là nhiều, vì kiếp trước nó cũng thương mình, nó lo cho mình, bây giờ mình thương trở lại nó, mình lo cho nó. Nên mình thường dễ nghe Đức Phật nói không, nuôi con là cho vay nợ mới, nuôi cha mẹ là cả đồng phụ. Nên Đức Phật lại nói một cái người mà vì cái thằng nước Pháp như vậy đó, họ giết được một bố tham ấy, họ làm thì nuôi con, nhưng mà họ chấp nhận lời dạy của Đức Phật, họ sẽ tu tập để giải thoát luân hồi, để vượt qua cái tinh thần nhân quả này. Còn nếu mà còn á thì chúng ta nuôi con á cho bao nợ mới, và chúng ta nuôi cha mẹ là trả nợ cũ, mà chúng ta làm trước để dành cho chúng ta, để chúng ta trải đường, để chúng ta an tài, để chúng ta giúp đỡ bạn bè, để chúng tiếp luân hồi chúng ta hoàn nạn, chúng ta có người giúp lại, nha. Nên Đức Phật nói cái tinh thần nhân quả đó là cũng một điều mà Đức Phật gọi là người trinh nó có ân đức cha mẹ, có sa môn bà la môn, có những người tu hành cánh hướng đến mình, mình tin như vậy nó mình tạo cái việc lành, thì cái việc lành đó cho chúng ta sanh ra những cái kiếp mà chúng ta hưởng như vậy. Nhưng mà có một điều Đức Phật này nói rằng mình là người nam á, mình có thể làm ma vương ở cõi trời sao lá tiền tài, nhưng mà nếu mình làm người nữ mình có thể làm thiên phụ của ma vương rồi. Nhưng mà rồi tất cả những cái điều đó nó cũng vượt qua tầm tay của mình, đó là những cái lúc mình hưởng phước, mình làm trước rồi mình hưởng phước, bây giờ mình hưởng phước rồi đó, bây giờ đó, là mình khổ mình làm phước nữa, nếu mình cứ làm để hưởng thì mà làm để hưởng. Nhưng mà có một điều mà bình thường cái tăng mà nói hoặc khi chúng ta đó, bây giờ chúng ta làm phước, chúng ta phải nguyện cho mình đặt chúng ta qua niết bàn, như là trong cái lộ trình tâm đó, thế là động lực thứ nhất cho ta hiện bất nghiệp, động lực thứ hai cho ta tập bất nghiệp, còn tâm năm cái động lực nữa cho ta hậu bất nghiệp. Bây giờ mình nguyện á để chứng đắc niết bàn thì năm cái động lực nữa này nó sẽ là những cái động lực trí, nó sẽ là những cái ba la mật, nó sẽ là làm cho mình có duyên với Đức Phật và chư thánh. Nên khi mình thấm như Đức Phật có thiết dạng Phật pháp, nó có quán tâm á thì quán thấy mình là người có nhân nhân rồi. Bây giờ các ngài mới thiết dạng Phật pháp cho mình nghe để rồi mình tu tập, và khi mà tu tập á mình đi vượt khỏi cái tinh thần nhân quả này để mình chứng ngộ cái bậc thánh, như là các bậc thánh là chính đắc, các ngài đã viên tịch niết bàn. Như vậy khi đó chúng ta thấy rằng đó là một cái nhân thiện, một cái quả thiện để cho tổng hợp luân hồi thôi. Nhưng mà nếu mình vượt ra khỏi luân hồi đó là mình phải hướng đến niết bàn, và cái tâm mà hướng đến niết bàn đó là chúng ta thấy được cái khổ của luân hồi, cái khổ của thân này. Nên nhiều khi quý vị á, cái một lúc nào chúng tôi, có một lúc mà chúng tôi suy nghĩ cái gì đó, mình sống á, mình không có vận động á, thì mình ăn uống không có được. Nên thường thường nói người giàu ăn uống như á, quý vị hiểu người giàu ăn uống như là sao không? Người giàu họ làm gì chỉ nhẹ không rồi, nhưng mà ăn cơm nó lâu tiêu mà ăn có một chút thật. Còn cái người nghèo á, thì họ nói là ăn nó mau tiêu. Tại vì người nghèo ăn xong rồi họ phải kinh, phải giác, phải cuốn, phải cày, phải chạy liền đó, chạy tới chạy lui. Nên cái người nghèo họ ăn thì nó mau tiêu, mà cái người giàu ăn lâu tiêu. Tại những người giàu làm việc không có nặng nên không có tiêu cơm. Còn cái người nghèo họ làm vất vả khổ tiêu cơm. Thì chúng ta thấy là bây giờ nếu mà cái người giàu đó trung tướng, nhưng mà thật sự không trung tướng. Chúng ta thấy bây giờ đa số cái vật chất mà có nhiều được thì so với thống kê mình chỉ liều và mình giảm được phần nhiều. Tại vì sao? Mình trong túi mình có vật chất mình ăn nhiều. Mình ăn nhiều thì nó dư đường, dư mỡ, dư rồi cái nó sanh ra chính bệnh. Như vậy bây giờ chúng ta thấy có cái vật chất có vui không? Cũng không vui nữa. Bây giờ mình giàu cũng vẫn không vui. Bây giờ mình giàu xong rồi nghĩ không? Có nhiều khi chúng tôi để ý những người mà họ giàu đó, sáng cho họ phải thức 4-5 giờ sáng họ đi chạy thể dục đó, họ chạy thể dục là chúng tôi sáng chúng tôi thức dậy chúng tôi là tụng kinh, chúng tôi hành thiền, chúng tôi thấy những người đi chạy thể dục vậy mình nghĩ những người giàu nè, những người giàu nên bây giờ họ phải sáng là chạy vận động như vậy nè, họ tiêu mở thiên đường, nếu không họ bị bệnh tiểu đường hoặc là bệnh là béo phì. Như vậy cũng dễ thấy không thấy vui lắm, không có vui, dù mình giàu nhưng mà cái bệnh hoạn nó vẫn có. Mình đừng nghĩ rằng mình giàu rồi mình ăn rồi mình nằm như vậy là mình vui, là không có vui cùng vẫn ổn như vậy. Nên Đức Phật mới tuyên bố đó, chúng ta tìm được cái vui trong cái thân này là không có, cái vui đó chỉ là tạm bợ thôi, cái vui trong thân này nó không có. Nên quý vị biết rằng á, rồi bây giờ mình ăn xong mình bài tiết, mình uống xong mình tiểu tiện, mà cái này á nó là một cái nỗi khổ mà hôm nay chúng tôi ngồi trên cái tăng ổng nói cái câu mà cái nhà toilet bên tập bên Thái đó, họ dùng cái từ xúc khác, có nghĩa là mình mắc tử á, mình vô bò tử á, mình tử được là nó là hạnh phúc. Mà thật sự là như vậy quý vị, bởi vì cái thân chúng ta đó, nó có cảm thọ khổ khi mà mình mắc đi tử á, mà mình không tử được đó, nó khổ kinh khủng lắm. nên quý vị thấy có nhiều người mà họ bị bể bên tán, nó bị chết, hoặc là nhiều cô dâu mà trang điểm đẹp có nên ngồi xe mà xe chạy vòng có mà mắt tiểu mà không có bị tiểu, nó còn bị bể bụng đá mà chết. Thì quý vị thấy nó không phải là ở trong đời thật sự không có hạnh phúc nào mà mình nói là hạnh phúc, mình chỉ gặp đi mượn thôi, rồi đi khổ lạc thôi, chỉ có niết bàn là tối thượng lạc. Chứ còn nếu mà chưa có được niết bàn thì chúng ta có cái thân này chúng ta có bao nhiêu cái nỗi khổ được thân, chỉ có khi nào chúng ta suy nghĩ như vậy chúng ta mới làm chẳng luôn rồi, chúng ta mới hướng niết bàn là phi nhân phi quả, bởi chúng ta tạo nhân quả để chúng ta hưởng chứ không như là khổ. Nhưng mà có một điều là chúng ta từ nói chỉ là mình tạo cái trước là mình dành nghĩ chứng ngộ niết bàn, và khi mình nghĩ chứng ngộ niết bàn thì mình thấy luân hồi khổ thiệt là cái luân hồi khổ thiệt, giàu rồi cũng khổ mà nghe cũng khổ, nghe thì khổ thân khổ tâm, còn giàu cũng khổ thân khổ tâm. Nhưng mà khổ bị nắng mưa hoặc là khổ bị đánh đập thì cái nào không có, nhưng mà khổ bị hoại, mình ăn rồi mình bị bệnh tiểu đường hoặc là bệnh béo phì, bệnh này bệnh kia đó tăng ra do mình ăn uống mà mình không có vận động, mình sẽ bị như vậy. Thì mình thấy mình nhìn riêng mình lại thì Đức Phật này dạy thật sự là cái giáo lý Đức Phật đó dạy cho mình thoát ly khỏi khổ, hoặc là các tố chữ lâm tâm về khỏi trời. Nếu mà mình không có tâm gì khỏi trời, mình tâm làm người là đông quá đó, chúng tôi cũng thường nói gì mình tâm làm người đông quá mình quýnh lộn nhau không cái mình đừng nói là mình đừng nói tới cái tu hành vậy cái gì. Nên thường thường chúng ta có lúc chúng ta suy nghĩ như vậy, bây giờ mình tu Phật đó, mình không biết là hướng đến khỏi trời hoặc là hướng đến niết bàn, cái tâm tâm lại làm người đông quá đó, mình muốn được được công việc làm thì mình chuyên tạc người ta để người ta không tin người đó mà tin mình, hoặc là mình muốn có lợi tức á, mình phải hành hạ người này, mình nói xấu người kia, hoặc là mình làm mình hùng hổ với người này người nọ để mình có uy thế, để mình có được cái lợi tức. Chính vì như vậy là mình thấy là biết bàn Đức Phật là phi nhân phi quả, là biết bàn vượt ngoài nhân quả, mình hiểu được như vậy mình được biết là cái kiếp luân hồi là khổ thực sự, cái kiếp luân hồi là khổ thực sự. Khi đó thì cái tâm của mình thấy mình có cái thân này là thật sự vất vả từ lúc mà mình sanh ra. Cái gì tới nhiều nước của chúng tôi nhìn mấy đứa nhỏ đi học á, tôi thấy mấy đứa nhỏ đi học cái tội quá đi, nó học nhiều rồi học tối một tháng nó học, mình đến lúc mà nó nhiều cái còn chán học nữa, mà đến nó chán học á thì nó ở lại lớp, mà nó ở lại lớp thì nó bị đánh đòn, bị này cái nọ đủ thứ hết á. Thì nhìn nó bây giờ nếu mà chưa giải thoát sanh lại làm bé trai bé gái thì tiếp tục cũng lăn lộn khổ, rồi tới lớn lên mình lăn lộn khổ làm ăn, rồi về già mình sợ chết nữa, mình về già mình sợ chết, sợ đói, sợ khát, sợ cái này cái nọ đủ thứ hết á, bao nhiêu cái nỗi sợ với mình. Nên quý vị biết rằng Đức Phật này nói rằng niết bàn là tiên nhân tiêu quả, mình hướng cái tâm mình đến niết bàn, bởi vì do mình không có nhân quả là không có sự tái tâm của cái nghiệp nhân, như là nhân là vô minh mà hành vô quá khứ, thức dân tập một nhập thức thọ cũng là hiện tại, là khi thọ nó duyên với ái là dân hiện tại, mà cái ái thì có chấp thủ, mình yêu thích cái gì mình chấp thủ cái đó. Nên quý vị biết trong Phật giáo Đức Phật dạy mình không ăn chay cũng không ăn mặn, mà mình ăn cái gì mình cũng thấy nó là khổ hết á. Nên từ thường trong kinh đúng là Đức Phật dạy đó, thì khi ta phải ăn vật thực sự quá như là người mẹ ăn thịt đứa con chết rồi vậy đó, đứa con nó chết rồi mình phải ăn hết. Nếu mình không ăn thì trên cái quan đảo nó không có gì để mình ăn hết. Nên đứa con của mình chết mình ăn để mình vượt cái quan đảo đó, chứ không phải là ăn để mình đam mê. Nên quý vị thấy những cái điều mà Đức Phật dạy là biết cái thân chúng ta ăn vô đó là mình phải đại tiện tiểu tiện, mình ăn vô rồi mình sẽ bị bệnh béo phì, mình đủ thứ bệnh đó, do mình không có vận động thì nó không tiêu tốn được cái lưu lượng đó, đưa nó vào nhiều mình sẽ tăng lên bệnh. Nên Đức Phật biết như vậy nên là để dạy chúng ta ăn là chúng ta phải quán tưởng như vậy. Thì chúng ta ăn vừa chừng để mình quán cái khổ, ăn vừa chừng để mình cắt đi cái tham ái, chứ không có nghĩa là mình ăn một cái loại vật thực gì không cần phải chay, cần ăn mặn mà chay mặn gì cũng ăn được hết. Đó là cái điều mà Đức Phật gọi là cái người tu nó không phải gì ăn, cái mục đích ăn để đoạn trừ khổ, mà nếu mình không ăn đói lắm nó khác gì, mình không uống mà nó khác lắm, mình không ngủ nghỉ thì mình không có tỉnh táo được. Nó bây giờ ngủ nghỉ nó cũng là cái nhu cầu thân mình, nó cũng là khổ. Bây giờ mình thức phải có ngủ, ăn là phải có bài tiện, uống là biểu tiện. Như vậy thì cái nỗi khổ trong thân của chúng ta nó như vậy. Rồi khi mà cái thân chúng ta nó do cái tâm ảnh hưởng, ví dụ chúng ta thấy rằng mình không đi tửa thì cái bóng cái nó cứng lên và nó làm cho mình có cảm khổ. Rồi khi mà mình đi tửa được thì mình thấy dễ chịu. Nên là chúng ta nói với nhà vệ sinh Tôi muốn làm được để cho chị xuất khát. Xuất khát là hạnh phúc được. Mình vô và mình đại tiện được cái tiểu tiện được là hạnh phúc. Mà lúc nào mình thấy không, mình không đại tiện tiểu tiện thì người ta móc ra. Thì mình thấy người ta mới hút ra. Mình thấy mình kinh khủng đó. Thì khi mình suy nghĩ như vậy đó, mình thấy cái khổ hiện tại. Cái khổ của hôm nay là cái khổ lắm. Mình đưa tâm mình học Phật pháp rồi mình suy tư. Rồi mình suy tư rồi mình có cái tệ tư. Tệ tư là cái tệ mà thanh lên cái vô thường khổ của vô người ta. Mình gọi là tệ tư. Và khi cái tệ tư này nó chín mùi đó, thì cái tâm chưa thấy nó thanh lên. Và nó hướng đến nhất bàn thanh tịnh. Và nó vượt ngoài nhân quả. Nó vượt ngoài nhân quả là cái nhân quả là mình để đường gốc ra lại. Bây giờ mình vượt qua cái chủ luân hồi này là mình vượt qua nhân quả. Và nhất bàn nó thanh ra nó không phải do nhân quả. Như vậy là do cái trí tuệ mà do hay là do cái tâm chưa thấy nó họ công tác như đạo đồng thanh trong tâm đạo để hướng đến nhất bàn. Và nhất bàn nó vượt ngoài nhân quả. Nó không có nhân tâm nhân quả. Như vậy thì quý vị thấy năm nhân mà trong giáo lý tập nhiệm viên gọi ấy, là ái thủ thủ vô minh và hành là năm nhân. Rồi khi mà thức danh sắc lục nhập xúc thọ đó là quả. Mà năm nhân quá khứ lớn thai năm quả hiện tại là thầy có ra. Bây giờ nhân cũng năm mà về sau quả là thì giả cũng năm. Bây giờ thấy những vị mà đặt quả hai tháng rồi đó. Các ngày đã hết tiền não nhưng mà cái người vẫn còn. Thấy cái người vẫn còn á thì các ngày cũng vẫn bị đói khát. Đói khát không bị nóng lạnh cũng bị mũi mọc cũng bị người ta đánh đập hành hạ nó vẫn quá thân nó vẫn có những cái cảm thọ nữa thân như vậy thì ngày là hết gì não như vậy là cái cảnh mà gọi là cái cảnh mà cái thân lạc á như cái con của nhà không tham ái hoặc cái thân khổ như cái tâm của nhà không học không có thân bởi vì cái tâm thân thọ khổ thì tâm thân thọ ưu nhưng mà các ngày thì hết gì não nên các ngày vẫn có cái thân thọ khổ. Nhưng mà cái tâm á, cái tâm thân thọ ưu không có. Hoặc là cái lạc của thân như vậy, cái tâm tham ái của nghĩ không có đối với các vị hạ án. Như vậy thì các ngài còn cái thân á, mình còn cái khổ. Chúng ta hiểu như vậy là nó là một cái trạng thái mà ngài mới thấy rằng á. Khi mà có cái thân này, ngài thấy nó là cái quả như thế đó. Mà ngày nào mà từ bỏ ngủ ngủ đó thì ngài gọi là ngủ ngủ như vậy. Cái ngũ quẩn này không còn thì cái khổ của cái ngũ quẩn này nó không có nữa. Nên quý vị thấy quý vị cứ suy nghĩ từ cái tệ tư đó, quý vị sẽ có cái tệ tư. Tệ tư là quý vị suy tư, đó là giải quyết còn. Khi mình học rồi mình suy tư, và khi suy tư rồi đó, mình sẽ có cái tệ tư, là mình chứng ngộ. Mình chứng ngộ được thật sự là mình thấy được rằng cái thân là khổ thật. Cái thân là vô thường thật. Từ cái no để đói, từ cái đói rồi cái no rồi từ cái dễ chịu được khó chịu là dễ chịu được khó chịu nó cứ liên tục không có ngừng nghỉ nó không có ngừng nghỉ như vậy thì chúng ta thấy ồ thật sự nên cái gì biết muốn người tu thiền đó cũng là để biết cái khổ có gì một cái người tu thiền đó ngồi vô tu thiền thì hồi nữa nó nhức lưng này, nó đau chân nè nó chóng mặt nhức đầu nó buồn nôn rồi nó đúng chuyện đó không nhớ chuyện này nhớ chuyện kia nhớ chuyện nhà chuyện cửa rồi nhớ tuổi trẻ tuổi già nhớ người thương người ghét nhớ đủ thứ chuyện hết như vậy nó cũng là danh mật bây giờ cái người này tu mới thấy được Đức Phật này nói rằng cái tâm phải định tĩnh bởi vì cái tâm định tĩnh thì cái chuyện nào ham chuyện nào sân nó được lắng động nửa ham nửa sân nửa kia nó không chịu đốt chúng ta như vậy thì cái người này biết được mình nên giữ tâm định tĩnh đừng có để ham nếu có ham có lửa ham đốt mình. Nếu có thân nhất là mình nóng nảy là lửa thân đốt mình. Nếu mình không biết là có lửa chi mê đốt mình. Nếu mà mình không hiểu thì có sự nghi ngờ nó đốt mình. Như vậy thì quý vị thấy ngoài cái lửa thân, lửa già, lửa đau, lửa chết. Rồi lửa mà khi đốt là người thương mình lại tan. Người thương của mình, những ông bà cha mẹ mình nuôi dưỡng mình. Rồi này cái nọ bây giờ những người đó bỏ mình ra đi. Những người thương. Thì những người mà mình thấy họ phá nhà, phá cửa, trộm cướp rồi đầu. Trộm đi cướp rồi trẻ mà gọi là tiên tạc rồi cái kiểu người trẻ mà gọi là hành hạ đánh đập chúng thân những người này mỗi ngày mình gặp mình ra đường mình sợ nó đạp xe rồi nó giật điện thoại giật đồ của mình rồi mình té xuống mình phải bị xe cán mình chết mình sợ đủ cái chuyện đó mình đã thấy được Đức Phật này nói rằng cái người tu thiền ngồi thiền thì cũng để thấy cái khổ của nhân sắc rồi cái người mà mình học rồi mình chuyên tư đó mình cũng thấy khổ của nhân sắc. Nên người tu dụng thân nghe tụng tọa đời siêu nói rằng tụng tọa thường hay đọc những cái bài kinh để tụng tọa đi tới vô để suy nghĩ về cái bài học cái bài đọc đó cái bậc ngôn đó để thấy được đó, đó là cái tự tư. Và khi mà đưa tâm quán đó là cái tự tu, đó là quán vô thường khổ vô ngã. Và khi quán nó bất luận là lúc nào mình chứng mùi, mình chứng đắc được cái gì. Nhưng cái vị nào mà thật sự biết Phật Pháp mà hiểu được biết rằng là Đức Phật đã dạy chúng ta phải mài cái trách nhiệm, cái trí tuệ trên cái đời sống chúng ta liên tục. Cái người mà thật sự tu thiền quán thì lúc nào cũng gặp Phật Pháp phải quán hết. Lúc nào cũng có thân có tâm hết. Nên lúc nào cũng phải quán hết để mình thấy được cái khổ này. À, khi mà thấy khổ đó, cái khổ được nhàm chán đó, đó là cái con đường thành tựu. Cái khổ này có thể được nhàm chán đó, đó là con đường thành tựu. Và từ chỉ từ khi nào mình thấy được như vậy đó, mình được thấy được cái khổ đau này là do mình, là cái khổ đau là do mình, và cái khổ đau được chấm dứt cũng do mình. Nên Đức Phật nói là điều mẹ cha là con không có thể làm được, con muốn tránh làm được an lạc hơn. Từ cái an lạc này đến cái an lạc kia, từ cái an lạc là không có tham sân si, từ cái an lạc là hết phiền não, từ cái an lạc là hết những buồn, và từ những từ an lạc này. Chỉ có khi nào mình hiểu đúng đó, là mình tin tôi đúng. Và khi tin tôi đúng, mình mới hiểu đúng. Còn nếu mình tin tôi sai đó, Đức Phật này nói câu là giống như cái người đó mà lìa bước ra mà đi tìm cả, không có tìm được. Bởi vì lìa cái thân người ta đi tìm cái khổ đó là không có được. Cái thân này là khổ, nếu mình tự cái thân này tìm là khổ. Nên mình tưởng như thế đó, Đức Phật này từng nói là cái thân chúng ta đó, nó cũng bị vô hình tha mái, mà cái thân chúng ta nó cũng là từ gì từ vô ái và tha mái và vô hình. Khi cái trí tuệ nó tăng lên á, thì nó thấy được cái nhân quả của luân hồi, cái nhân quả của sự no, sự đói, sự khát, sự nóng, sự lạnh á, nó là sự đập đổi thôi. Ví dụ quý vị đừng nghĩ rằng mình nằm ngủ là ngon, bây giờ mình cho nằm hoài chịu nổi không. Mình ngồi mình thấy ngon, không phải ngồi chút xíu gì thôi, nãy giờ làm mà cũng ngồi cho nó khỏe thôi. Nhưng mà cho mình ngồi là mình sẽ không chịu nổi. Như vậy thì mình tự tuyên bố lên á, thì mình sẽ thấy cái lời tuyên bố của mình cũng không đúng. À, cái sự thế gian này là cái khổ của nhân sắc. Chỉ có khi nào biết bàn là lìa nó nhiều quá, nó lìa khỏi cái phiền não, phiền não biết bàn thì cái phiền não tham sân si nó được chấm dứt, rồi thì lìa bỏ cái ngũ uẩn là cái thân nhân sắc những người nó già luôn rồi đó, nó cũng được từ bỏ. À, những cái cảm thọ họ cảm thọ này cũng nương vào thân thôi. Ví dụ mình ăn no thì dễ chịu, nhưng mà no quá thì phát thắt khó chịu, no rồi thì còn nữa mình tài chuyện được thì những cái cảm giác nó thân nó hoang hết vậy. Thì mình thấy những cái cảm thọ nó cũng là vô thường. À, cái cảm thọ này cũng không có tồn tại. Bởi vì những cái thọ mà quý vị thấy trong cái câu chuyện mà quý vị ta và ông Thiện Nam, Thiện Nam, bà Tâm nói đêm na và ông Thiện Nam hay trả lời ấy. Cái thọ lạ nó tồn tại gọi là lạc, biến hoại gọi là khổ. Khổ á, là tồn tại là khổ, biến hoại gọi là lạc. À, bởi vì khi mình nói rằng, mình mặc đi tiểu quá khó chịu quá đi. Nhưng mà đi tiểu ra rồi thì nó dễ chịu. Như vậy đó, cái tồn tại nó là khổ, nhưng mà nó biến hoại trở thành lạc. Là mình đi ra rồi là nó phải mình có dễ chịu. Nhưng mà rồi ngồi nữa đó, mình thấy mình khát nước nó khó chịu. À, khát nước nó khó chịu. Uống nước nó dễ chịu. Đói khó chịu, ăn vô nó dễ chịu. Như vậy nhưng mà rồi nó cũng tiếp tục những cái cảm thọ đó. Điều là từ cái cảm thọ này nó biến hoại thành cái lạc đó. Tồn tại là lạc, biến hoại là khổ. Nó liên tục như vậy. Thì cuối cùng mình thấy rằng hồ cái dân quẩn cũng là khổ. À, cái nhân quẩn là gì? Là thọ quẩn. Rồi cái tưởng quẩn nó cũng vậy. Cái tưởng quẩn này nó cũng do cái thọ. Ví dụ như mình cái tưởng cái thọ lạc á là do cái tưởng kinh nghiệm thấy đó là thọ lạc. À, do cái tưởng kinh nghiệm cái này là thọ lạc là dễ chịu. Còn cái tưởng nó kinh nghiệm đây là thọ khổ đó, do cái thọ khổ cái tưởng nó thấy khổ. À, nên cái danh quẩn nó độc tâm. Và cái hành quẩn đó là chúng ta thấy đó là ngoài cái thọ quẩn tưởng quẩn còn là những tâm sở kia gọi là hành quẩn. Thì thức cũng có lương vào cái bốn cái nguồn này, ba nguồn quẩn này không có rời ra, mình gọi là bốn danh quẩn không rời ra. Còn sắc quẩn thì nó có thể là những lúc mình tâm tư vô sắc là không có sắc, nhưng mà lúc mình tâm vô tưởng là có sắc là không có tâm, nhưng mà tâm là có dục giới là có tâm và có tâm luôn. Thì khi mình hiểu được như vậy thì Đức Phật này là bất luận là phải nào, nhưng mà người ta biết khổ với danh sắc rồi thì người ta cũng sẽ nhận ra. Thì cái con đường là con đường thanh tịnh, đó là đạo lộ thanh tịnh để dẫn đến niết bàn. Như vậy thì Đức Phật thì nó niết bàn trong cái nhân quả đó, thì chúng ta phải hiểu được cái niết bàn đó nó lìa ngoài nhân quả, nó lìa ngoài nhân quả nó nên nó mới gọi là cái an lạc nó không có đau khổ. Còn cái nhân quả nó có lạc thì khổ liên tục, cái nhân quả nó có lạc thì khổ liên tục. Niết bàn nó lìa bỏ nhân quả nên nó gọi là tối thượng lạc, nó khổ. còn cái nhân quả nó có lạc có khổ gì. Ví dụ mình mà lúc mình tạo cái nghiệp ác thì mình tạo khổ, lúc mình tạo cái nghiệp thiện thì mình tâm lầm chưa kiên là người còn cảm thọ vui. Như vậy cái vui đó là cái cảm thọ là, còn cái khổ đó là cái cảm thọ do cái bất thiện mình còn làm thọ tâm tục tạo khổ. Như vậy đó là một cái điều mà Đức Phật nói là khi mà cái trí tuệ mình nó chín mùi á thì mình cũng nhàm chán, rồi mình sẽ nhàm chán, mà chỉ khi mình nhàm chán thôi mình mới thấy được á là mình ra đời mà gặp Đức Phật á thì Đức Phật này mới nói đến khổ. Nhưng mà nếu không có vị chánh đẳng chánh giác thì người ta không nói đến cái khổ gì cả. Người ta nói vậy, cái thân là của tôi, tài sản của tôi, con cái, vợ chồng, quốc gia, rồi đất nước, rồi con người, dòng tộc của tôi, nên tất cả nếu mà Đức Phật này không ra đời thì không thể nào có ai thấy được cái vô ngã. Và khi mà thấy vô ngã mới gọi là thấy vô thường, mà thấy vô thường thì mới thấy là khổ. Nên khi mà nói đến vô ngã không phải của ta, nên bây giờ Đức Phật là cái thân mà không phải của mình. Cái thân mình bây giờ mà đi đứng được là do ăn uống, hoặc là do cái chân nó khỏe mà nó đi được thôi. Đi đứng được là do chân mình khỏe, còn nếu mà cái chân mình không khỏe thì mình sẽ nằm thôi, hoặc là ngồi thôi, chứ không có đi đứng được. Như vậy thì nói vô ngã ở đây đó là không nhớ dưới cái nguyện vị trí của mình, mà nó là phải nhân duyên. Nếu mà nhân duyên nó đầy đủ đó, thì mình đi đứng được, còn một cái nhân duyên là nó kém khuyết đó, thì mình sẽ không đi đứng được. Như vậy đó, nó là vô ngã là không nhớ cái nguyện vị trí của mình, mà nó nguyện là nghiệp thiện không có thiện. Như vậy thì cái cảm thọ là nó bị gì nó vô ngã là vô thường, nó thay đổi, nó có nó khổ lạc, khổ lạc như vậy ngoài rồi thì như vậy là thì cái đó là khổ. Nếu mà nó vô ngã là vô thường là không phải của ta nữa, như vậy là khổ. Như vậy cái khổ đó, nếu còn cái danh sách là khổ là không phải của ta, mà một cái người nhìn nhận của ta là cái tà kiến, và chính cái tà kiến đó là phiền não. Mà cái tà kiến đó là do tham ái, do mình yêu thích cái này, mình tham ái cái này, mình chấp thủ cái này, nên mình gọi là có tham ái và có tà kiến, có tham ái và có tà kiến. Bởi vì mình biết rằng trong cái giáo lý mà Đức Phật gọi là phiền não luân hồi đó, thì ba cái chi pháp này, hãy có vô minh là có tham ái, mà hãy có tham ái và có tà kiến. Nên mình thường mới nói câu là chúng tăng già chết khổ sầu cũng do pháp lậu dẫn đầu vô minh. Nhưng mà vô minh nó trong đó vẫn có tham ái, nó có chấp thủ nó luôn. Nên á, khi mà nói phiền não là có luôn, nó có luôn những cái tâm này, rồi chúng không phải là không có. Bởi vì cái trường trường tham ái nó có là do khi vô tạm những quý phóng dịch nó có mới tham ái tâm cận. Chứ còn nếu mà không có vô minh che đậy đó thì tham ái không có được. Nên khi mà nói đến trường trường không có biết tác dụng như thế này. Vô minh á, là nhân quá khứ, tham ái là cái nhân hiện tại. Vô minh là cái nhân vật đứng mà tham ái thì nhân hiện tại. Nếu mà hai góc mặt tâm luân hồi ba cõi nhưng mà ở đâu? Vô minh và tham ái thì nếu mà hai cái góc này hết thì luân hồi nó nằm đâu? Nó không có ở đâu nữa. Thì lúc bây giờ là nhất bàn, bởi vì hết tiền não, gọi là tiền não biết bàn. Còn khi mà thấy được cái thân này nó như vậy đó thì bậc thánh đã chứng ngộ biết bàn thấy được cái thân này đó. Nó là cái gì? Nó là cái gánh nặng. Một gánh nặng mà được ví dụ như một gánh vàng và một gánh đá. Người giàu ví dụ như gánh vàng, người nghèo giống như gánh đá. Mà một người gánh gánh vàng cũng là nặng, mà gánh gánh đá cũng là nặng. Ngũ dũng, ngũ dũng tiên tiên hay ngũ dũng là người thì là ngũ dũng thì là khổ giống nhau. Đã gánh gánh nặng là gánh vàng, gánh đá gì cũng nặng với nhau đó. Như vậy thì Đức Phật mới nói câu là khi mà thấy được như vậy đó, mình mới thấy ngũ dũng là gánh nặng. Các ngũ hậu, ngũ dũng, ngũ dũng, ngũ cất dũng. Tiền não nó là gánh nặng nào, nhưng mà ngũ dũng nó cũng là gánh nặng luôn. Thì lúc bây giờ mình mới từ bỏ ngũ quẩn của phiền não, ngũ quẩn cũng từ bỏ, phiền não cũng từ bỏ, thì lúc bây giờ chúng ta đạt được niết bàn phi nhân phi quả. Nó vượt ngoài nhân quả, vượt ngoài thời gian, vượt ngoài không gian, quá khứ cũng không, và hiện tại cũng không, vị lai cũng không. Không nhân không quả như vậy đó, thì chúng ta mới thấy được cái lời của Đức Phật dạy cho chúng ta là mình từ tuệ văn đó làm học, rồi từ tuệ văn đó mình suy tư, chúng ta tuệ tư. Và khi mình cảm thấy vô thường khổ vô ngã là tệ tu, và khi tu một thời gian đó mình sẽ nhận ra. Nên quý vị thấy có nhiều cái câu chuyện pháp cú đó không phải là người thiền mình đắc. Nếu mình đi mình thấy người đó mà nghe cái hầm răng cười mà rắn ra hầm răng đắc, hoặc là người kia tu và không đắc, ngồi thấy người đó trái đắc, thấy người đó trái đắc. Tại sao vậy? Tại vì không phải lúc đó người đó không tu, lúc nào người đó cũng phải trái đó. Nhưng mà lúc bây giờ là khi nhìn thấy lửa, để mày thấy được cái tiền não của mình nó giống như lửa vậy đó. là cái tiền não của mình đó, nó giống như lửa, giống như bổi, và cái trí tuệ của mình giống như lửa vậy. Lửa nó cháy đâu nó quên mất thì cái bổi nó hết, mà hãy cái trí tuệ nó xanh nó thì nó kêu là rồi. Nếu bây giờ thì nó chứng niết bàn, chứng niết bàn là mấy cái tâm đạo sanh khởi nó thấy niết bàn, nếu bây giờ thì nó chứng một niết bàn, mình gọi là tu được dần quả, tôi là hàng quả, anh là hàng quả, còn hai cái quả trở thành thánh đạo thánh quả. Như vậy thì cái chúng ta hiểu được như vậy đó, mình thấy rằng một cái người tu tập đó là lấy cái thân cái tâm này quán liên tục, nhưng mà không phải lúc mình ngồi thiền cũng quán, lúc đi đứng cũng quán, lúc đại tiện tưởng thì cũng quán. Nên quý vị thấy trong cái bài kinh Niệm Xứ nói rằng các vị thì cô chánh niệm tỉnh giác, lúc đi đứng lần ngồi, lúc ăn uống nhai nuốt nếm, đại tiện tiểu tiện cũng phải quán được. Đại tiện tiểu tiện cũng quán là gì? Mình ăn vô rồi nãy ăn vô thì thấy nó ngon, mình dở muốn đi ra thì nó cũng là khổ. Hồi nãy ăn á cũng là khổ, hồi nãy đó đói ăn cũng là khổ, bây giờ thực bài tiết ra cũng là khổ. Rồi nãy khát uống nó cũng là khổ, vì khổ mới khát uống mới uống, giờ uống rồi bây giờ mắt đi tiểu cũng là khổ nữa. Như vậy thì khi thấy được cái vô ngã là không phải của mình, cái vô thường là thay đổi, cái khổ là nó luôn 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 nấu. Như vậy thì bắt đi được cái vô thường khổ ngã trên danh thật, thấy liên tục như vậy. Và khi thấy liên tục như vậy đó, thì quý vị thấy rằng cái người tu thì quán á, nếu mà Phật tử là muốn tu á, thật sự là không thể nào rời cái quán là được hết. Lúc nào cũng thấy khổ của mình sắc đó, nên cái người là chánh niệm tỉnh giác, đi đến nằm ngồi nói cười rồi chánh niệm tỉnh giác, lúc mà đại tiện tiểu tiện, lúc nằm lúc ngồi thì phải chánh niệm. Để mình thấy cũng như bình thường chúng tôi nói cái gì đó, một cái người tại sao nằm vì nãy ngồi khó chịu quá, bây giờ mình nằm rồi nằm một coi mình cũng khó chịu, nên ngồi vậy cũng khó chịu, đi là đứng là nằm, nằm là ngồi. Trên đường trường Đức Phật mình nói chúng sanh á bị tham ái là do đi đứng nằm ngồi, được đi đứng nằm ngồi cũng là lạc, mà chúng sanh á khi mà có lạc á chúng sanh khởi tham ái. Còn nếu một cái người tu tập á thì thấy được á từ cái khổ nó sạch, nó qua cái lạc, từ cái lạc qua cái khổ thì để thấy liên tục như vậy, nên bị nó thấy những cảm giác là vô thường, là thay đổi liên tục, và nó vô thường nó là khổ, nó không phải là khổ của ta, nó không phải là ta. Như vậy thì quý vị biết rằng một cái người mà lúc mà đi á mình thấy nãy mình đứng nằm ngồi có chuyện cái dùm đi dễ chịu, nhưng mà đi một hồi đó nó mỏi chân khó chịu rồi mình ngồi xuống, mình thấy ngồi đó là gì, đi nó khó chịu mình ngồi xuống, và cái ngồi đó nó cũng khó chịu phải nằm, mà liên tục thì là thấy được cái từ cảm thọ lạc đến cảm thọ khổ, rồi cái cảm thọ khổ thọ lạc nó biến lại thì nó biết được, nó bị đó từng đường quán thọ quán những thứ, rồi bị đó có thể từ cái thân này bị này cái thân thật sự là khổ. Thì người đó sẽ tu thân quán những thứ. Nên bình thường quý vị nghe nói cái hơi thở mình vô mình thở ra, hồi nãy hít vô mình cũng muốn hít vô, bây giờ thở ra cũng thở ra, như vậy nó cũng là khổ, nó luôn luôn nó khổ. Và những cái gì mà thân nó thay đổi liên tục như vậy, cái hơi thở thay đổi, cái cảm thọ thay đổi liên tục, từ cái tâm mình nó từ cái tâm mà dễ chịu khó chịu nó cũng liên tục thay đổi, thì chúng ta thấy rằng cái khổ của danh sắc. Như vậy thì Đức Phật thầy nói rằng khi nào chúng ta có suy nghĩ như vậy đó, chúng ta mới hướng đến niết bàn. Niết bàn là liền bỏ danh sắc của mình, niết bàn là liền bỏ cái đời nhân quả, niết bàn là liền bỏ thời gian không gian. Bởi những gì không thể nào nói mình chứng lúc nào là cái trí tuệ là chứng mùi là chứng độ, nó không phải là quá khứ, không phải là vị lai, cũng không phải là gì cả. Nó bởi vì liên tục như vậy, và khi mà chứng mùi biết bàn nó vượt ngoài thời gian, vượt ngoài không gian, là vượt ngoài nghiệp lực. Chúng ta có nghiệp luôn rồi không lâu không biết, cùng khi chứng mùi biết bàn tất cả những gì đã bị tiêu hết rồi, là chúng ta có bao nhiêu cái lời hứa. Chúng ta thấy như thanh niên Nam Đà đó, bị thì khu Nam Đà là được Đức Phật hứa đúng ra hứa hôn với 500.000 tiên nữ, nhưng mà khi mà con giả Nam Đà bắt quả hoa hắn á thì nó đi xin Đức Phật là nói với Đức Phật là hủy bỏ lời hứa, thì Đức Phật nói lại Nam Đà, nếu mà ông đứng đắc đạo quả hoa hắn là tự ông đã hủy bỏ lời hứa, tại vì còn không còn luân hồi, mà không còn luân hồi thì đâu còn gặp mặt cái gì, còn luân hồi mới còn gặp mặt, mới nói người ta gọi là quan gia nói vậy. Nhưng mà lúc hết luân hồi rồi không còn nữa, không còn ra mặt, không còn tâm ra là không còn gặp mặt nữa. Nên khi mình gặp mặt là người thương mình thích, mình người thương mình thích, rồi cái người ghét mình thấy rằng như vậy, cái người ghét cũng không muốn, mà mình thấy rằng khi có thân ra, nên người thường mới nói rằng thân đó là có cái thân là có bao nhiêu cái sự khổ. Nhiều khi quý vị rất ăn tôi khổ quá rồi, cái này đủ cái khổ hết, Nhưng mà trong kinh đó, thì nói rằng do có sanh mà có 30 khổ. Nếu mình đã không sanh, không sanh thai, sanh loãng, sanh thấp, sanh quá, sanh nước dưỡng sanh, tứ dưỡng sanh, ngũ dưỡng sanh, mà mình đã không sanh đó, thì mình đã biết rồi. Nhưng mình gì có sanh, à, mình có ngủ là gì? Có ngủ là có cái trầu tư, nghiệp cũ nên có sanh ra. Khổ là gì? Mình mong mỏi. Mình làm những việc thiện ác này, làm những việc này là mong mỏi sẽ có kết quả. Đó là gọi là nghiệp cũ. À, để khi có cái mong mỏi như vậy nó sẽ có cái kết quả. Có kết quả là sao? Như vậy cái nghiệp cũ là gì? Là nghiệp luân hồi, đó là hành và hữu. Hành là cái hành động của chúng ta. Hữu là những cái thành hữu, cái mong mỏi. Ví dụ mình làm tốt là cái nào mình mong mỏi. Nhưng mà ở đây á, không phải dạy mình không mong mỏi. À, nhưng mà mình hiểu tính như thế này cũng gì. Khi mình làm thiện đó, thì cái diện bóng nghiệp là ngay cái hiện tại diện này. Cái phân bóng nghiệp tiếp ta. Cái hậu đó nghiệp là nhiều kiếp nữa. Như vậy giờ mình cứ mong mỏi tàn đó. Còn cái chuyện mà mình gọi là thiện nghiệp thì nó tự cho mình thân thành người. À, chuyện tự cho mình thân thành người. Và khi mà mình có phước đó, mình thân tự mình có tài sản. Tài sản nhân loại, tài sản chữa thiên. À, mình niệm mới được có ánh sáng. Còn nếu mình không niệm đó, thì cái năm cái động lực giữa nó đậu có nghĩa nó cho ra quả, nhưng mà nó không có cho ra quả niết bàn, vì mình không có muốn tưởng được cái tối thượng hòa, nên cái hậu có nghĩa nó không trở thành cái to lâm mật để mình kiếm ngộ niết bàn. Nên thường thường mình phải nguyện, nguyện cũng là làm tốt để kiếm ngộ niết bàn. Thì năm cái động lực giữa này nó gọi là kết duyên với Đức Phật, gọi là ba la mật, nó được gọi là người tam nhân, nghĩa là người có duyên với bậc thánh. Thì cái Đức Phật này đưa tâm này quán, cái tâm mình quán được cái tâm chúng sanh đó, và thấy chúng sanh này nó cứ đã tạo thứ và muốn chứng ngộ niết bàn, là Đức Phật này thì sẽ thuyết giảng cho mình chứng ngộ niết bàn. Như vậy đây là một cái điều mà chúng ta thấy với cái nhân quả đó. Thì Đức Phật này biết có một cái điều vượt ngoài nhân quả, là vị này chỉ muốn, cũng là muốn chứng ngộ niết bàn là vượt ngoài nhân quả, vượt ngoài cái sự đói khát, cái sự nóng lạnh, cái sự thú vui, vượt qua cái đó luôn, vượt qua cái đó luôn. Có nghĩa là vượt qua thời gian, vượt qua không gian. Vì chúng ta thường thường biết đó, cái sắc nó cũng có cái sắc, sắc nó có cái thanh trí dị diệt, rồi cái sắc na nó cũng có thanh tụ dị diệt. Như vậy thì chúng ta vượt qua những cái vấn đề này, chứ mà chúng ta chấm dứt cái sự luân hồi, chúng ta vượt qua tất cả những cái. Như vậy thì đây là một cái điều mà những cái bài học hôm nay đó, thì chúng ta học có lẽ chúng ta nghĩ rằng có rất là nhiều. Cái bài học này chúng tôi nghĩ rằng nếu mà tích từ đoạn từ đầu thì chúng ta nghe rất là nhiều về niết bàn. Vì hôm trước chúng tôi giảng trong kinh Di Tiên, chúng ta nhớ là niết bàn được thí dụ rất là nhiều, rất nhiều cách. Và bữa hôm nay thì chúng ta nghĩ là chúng ta học từ đoạn từ đầu trong cái câu hỏi mà người ta trả lời niết bàn. Bữa hôm qua thì chúng ta học cũng nói về niết bàn là không có nhân. Bữa hôm nay á, thì chúng ta học niết bàn là không còn nghiệp quả. Chúng ta học bữa nay là tất cả, không phải tất cả đều do nghiệp. Có nghĩa là những nghiệp là từ từ chúng ta biết nghiệp là gì. Nghiệp là nói đến cái động lực. Cái động lực là 8 tâm tham, 2 tâm sân, 2 tâm chi, rồi 8 tâm thiện dục giới, 9 tâm thiện sắc giới. Đó là nói đến cái nhân. Bởi vì trong đây nó có những cái nhân là có cái tâm bất thiện, nó có nhân tham sân si trong đó. Còn cái tâm thiện thì nó có nhân vô tham vô sân vô si. Ở trong những cái tâm thiện thì nó có nhân vô tham vô sân vô si. Như vậy thì đó là những cái nhân. Như vậy thì quý vị biết rằng khi mà mình chứng ngộ niết bàn là mình vượt qua cái nghiệp. Nghiệp thiện ác mình cũng vượt qua luôn. Không còn cái nghiệp thiện ác nữa. Mà thường thường quý vị hay nghe cái chữ nói cái câu là một cái người tu tập đó, giống như xây cái tòa lầu, cái tòa lầu dài kiên cố, nhưng mà khi mà chính ngộ niết bàn thì phá cái tòa lầu này. Phá cái tòa lầu này là gì? Trước ta mình có tham gia được 32 cái đại nhân cứu 80 vị đại, có nghĩa là cái gì biết Đức Phật á, trong lúc mà luân hồi này người tu tập biết bao nhiêu cái hạnh để ngày có 32 cái đại nhân cứu với 80 vị đại, nhưng sau khi mình niết bàn là cũng giống như cái nhà lầu phá bỏ. Cái nhà lầu được mình xây dựng nhiều nhiều kiếp mà nó đẹp mà nó trang bị đủ thứ đó, nhưng mà bây giờ cái đẹp nó cũng bỏ luôn, nghĩa là mình phá hủy cái nhà lầu đó luôn, có nghĩa là không có thanh thủ được. Bởi vì biết rằng Bởi vì Đức Phật người ta nói ngài có 32 đại nhân tướng, 80 vị. Nhưng mà cái thân của ngài cũng vẫn bị già bệnh nữa. Giống như già bệnh ngài cũng bị chiếc lệnh như thế nào ngài nói đó. Giống như cái thân của ngài là cái thân do nhiều cái thân nghiệp mà tiện này ngài tu tập. À, nhưng mà khi mà đó nó cũng có những cái thân của ngài nó có những cái chốn đại nhân như vậy. Nhưng mà rồi nó là danh và sắc nó cũng bị môn thường khổ môn ngài. Nó cũng bị bộ thường khổ môn ngài. Nên lúc bây giờ ngài phá hủy cái con ngôi nhà này. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta tạo trước, mình tạo biết bao nhiêu cái tiền nghiệp để mình tái sanh làm người tam nhân, rồi sanh người có duyên, rồi sanh ra người giàu có, đế vương, rồi đi tiên, thậm tiên rồi. Nhưng mà cái chứng ngộ niết bàn là chúng ta không có thành được. Chúng ta vượt qua cái nhân quả, niết bàn vượt qua nhân quả. Như vậy là chúng ta thấy rằng những cái lúc mà nói như vậy chúng ta phải suy nghĩ. Suy nghĩ tại vì cái khổ này phải từ bỏ thôi. Ví dụ như mình giàu có thì bị vua ta tịch thâu. Trên đường cường người ta nói rằng vua chúa đánh người giàu không đánh người nghèo. Còn thầy thuốc cũng vậy, thì khi đánh người nghèo đánh người giàu luôn. Người ta ăn trộm á, thì ăn trộm cướp á thì đánh người giàu không đánh người nghèo. Bởi vì ăn cướp á, thường thường ăn cướp là nó thấy người bắt của nó mới ăn cướp. Nó ăn cướp nó đánh người giàu không đánh người nghèo. Còn vua chúa thì khi đánh người giàu không đánh người nghèo. Tại người nghèo đâu có gì đâu mà tránh lộn. Rồi cái thầy thuốc có gì kia là đánh người già đánh người nghèo luôn, trị bệnh già nghề cũng cứu ổn hết. Thành ra chúng ta nghe những câu đó thì chúng ta thấy là như vậy. Lúc mà mình giàu có mình cũng sợ nữa, sợ vua chúa, sợ trộm cướp, rồi sợ người ta đầu độc mình, mình có những nỗi sợ như vậy. Thì cái đây là cái sự thật. Nên lúc mà nó càng kia mình xây lên cái tòa lầu đài đó, mình thấy cái tòa lầu đài cũng không ổn nữa, cái tòa lầu đài cũng vẫn không ổn chứ. Cái thân của mình có như vậy là cũng có bao nhiêu cái việc mà khổ đau với mình. Chúng ta thấy như là này, bà lão anh na đẹp, nên thanh niên đàm đêm mơ ngày nhớ, rồi cuối cùng mình cũng biết nàng của bà lão anh na. Mà mai là nàng là thánh ni rồi. Nhưng mà vẫn do cái nghiệp quá khứ mà bị thanh niên anh đà làm cái việc mà làm khổ như vậy. Thì chúng ta thấy là Đức Phật này khẳng định cái đó là một cái việc mà thánh ni không có muốn, nhưng mà đó là nhân quả. Nhân quả trong quá khứ. Như vậy thì quý vị biết rằng những cái kiếp mà chúng ta xây dựng những cái phước báo, chúng ta tăng ra làm người có những cái gì mà tốt đẹp á, cái tốt đẹp chúng ta nó cũng làm cho người ta đau lòng tham nữa, làm cho đau lòng tham. Nên thường thường quý vị thấy á, trong kinh Đức Phật này nói một người cả cái quả người gieo nha. Ví dụ mình tạm đến các vị Phật trời, đến đẳng giác hoặc bậc giác đi, các vị đến riêng với cái bàn này. Nhưng bây giờ mình phải mang cái nghiệp này, bây giờ mình trả cái quả này. Nhưng mà có người khác gieo nha. Người khác họ thấy mình đẹp, họ ảm hiếp mình. Hoặc là mình có của đó. Quý vị nghe những vị cô có của thì tu đó. Rồi cái người chị dâu sợ bị quần tục rồi chia của là đôi. Mình mới muốn 30 tên cướp để giết cái vị cô đó. Rồi cái vị cô đó khi hỏi ra đó, thì biết được đó là 30 tên cướp là giết mình để mình có tiền công. Rồi vị này mới xin năn nỉ. 30 tên cướp đã cho mình ống ánh sáng. Nhưng mà 30 tên cướp không chịu. Ngài lấy đá đập cái chân ống chân của mình gãy ra. Rồi ngài mới nói rằng như vậy có bảo đảm cho tôi ống ánh sáng chưa? Thì 30 tên cướp thấy ngài đập gãy giờ là ngài sao ngài đi được. Thì 30 tên cướp mới bao vây xung quanh cho ngài ngồi thiền. Cái ngài ngồi thiền nó ngủ quá nó khổ. Cái khổ là người kia mình giác mình cũng khổ nữa. Hoặc là mình có địa vị cũng không có gì đấy, gì cái vua chúa đâu, người ta vẫn bị ám sát, vua chúa vẫn bị người ta đầu độc, thì nó đủ cái chuyện đó. Nên Đức Phật này nói, khi mà mình hiểu được cái khổ như vậy đó, thì mình biết bàn là y nhân y quả, biết bàn là vượt ngoài nhân quả, biết bàn là vượt ngoài thời gian. Vì cái thời gian đó nó trổ tâm ra cái điều này điều kia, mà biết bàn là nó vượt ngoài thời gian đó, nó vượt ngoài không gian luôn. Bởi vì biết bàn vượt ngoài không gian là cái gì điểm như thế nào? Thì cái niết bàn nó không phải là một cái cõi, nó không phải như là thành phố Biên Hòa, thành phố Sài Gòn hay là thủ đô nào đó mà vô nhiều người ở đây. Cái gì biết đấy, nếu mà nói cái niết bàn là một cái cõi nào đó thì nhiều người sẽ nghe, nhưng mà niết bàn nó không phải có không gian luôn, nó không có không gian, nó không có thời gian. Nên bây giờ quá khứ Đức Phật đã niết bàn rồi, nhưng mà không phải gì quá quá khứ Đức Phật đã niết bàn rồi, niết bàn đầy đâu, nó không có chỗ mình vô. Đâu phải vậy, niết bàn nó không có thời gian, không có không gian, nó không ngoài nghiệp lực nữa, ngoài nhân quả hết. Nên đây Niết Bàn là một pháp mà chỉ có từ tín ngộ thôi. Nên Niết Bàn được gọi là gì? Là cái sự tuệ tu, là người nào tu chứng được cái trạng thái của khổ đau của nhân tất cả người chứng ngộ Niết Bàn, từ bỏ tà kiến, từ bỏ cái ngã chấp, từ bỏ cái vô minh, từ bỏ những cái chấp thủ, thì vị đó sẽ viên tịch Niết Bàn. Như vậy thì chúng ta hiểu á, Niết Bàn là vượt ngoài thời gian, vượt ngoài không gian, vượt ngoài nghiệp lực, thì mình không thể nào lấy Niết Bàn, mình nói Niết Bàn như là cái cõi nào đó nhiều người ở đây, và không gian mà có nhiều người nó chặt cứng, nó không có Niết Bàn, không có. Như vậy thì chúng ta mới thấy Niết Bàn tối thượng ngoài. Còn Niết Bàn là một cái thành phố nào đó nhiều người ở thành phố, thì thành phố nó cát ứ nhiều, rồi vệ tinh nó bốc khói hôi túi nhiều, rồi nó bụi bặm nhiều. Tại con người nó mang ra cái hệ lụy này nha. Con người ví dụ một người mà chạy xe thì nó chọc nó bao nhiêu khói, tắm rửa thì bao nhiêu nước dơ, càng bao nhiêu nước sạch. Thì chúng ta thấy rằng Niết Bàn nó không phải như vậy. Nên chúng ta hiểu về Niết Bàn, hiểu nhiều đó, thì chúng ta mới thấy Niết Bàn tối thượng là thật. Còn những cái gì cho nhân quả nó còn bị tự tác động của nhân quả, nên nó có khổ, có lạc, có khổ, có lạc. Còn Niết Bàn là vượt ngoài nhân quả, nên nó không bị khổ lạc. Bữa hôm nay đó thì hồi nãy thật sự chúng ta rất là mệt, nhưng mà khi mà giảng thì chúng tôi ra thì ngoài nghĩ, nhưng mà giờ chúng tôi muốn chấm dứt, nhưng mà chúng ta không biết rằng không luôn có đại đức Phật tính mà từng tỏ Phật có mình, bây giờ chúng tôi thấy con mình đã được Phật tính sao quý vị? Quý vị có thấy từng tỏ Phật tính không? Nhưng mà giờ chúng tôi giảng nữa là ngày mai chúng tôi đi chỗ khác chúng tôi giảng cũng nói tục, tại vì chúng tôi có đau khổ, nhưng mà đau khổ thì chúng tôi không giảng nói nữa. Thành ra bây giờ thì chúng tôi xin kính về các Phật quốc báo của Đức mà trình bày cái Phật ngôn hôm nay, có lẽ là sẽ giúp cho quý vị có cái sự cố gắng để có tự tâm, để học, để tư, suy tư, để sắp học rồi. Để tu là thấy được cái sự vô thường, khổ, vô ngã của nhân sắc. Và chúng ta sẽ hướng đến Niết Bàn là từ bỏ nhân quả, từ bỏ thời gian quá khứ, hiện tại, tương lai. Bên trong, bên ngoài thì chúng ta cũng từ bỏ hết. Chúng ta sẽ có cái tâm đạo để hướng đến Niết Bàn, chấm dứt tất cả những cái đối đãi. Chỉ có vậy đó thì chúng ta mới thấy được Niết Bàn là một cái vấn đề không có thể nào diễn đạt được, mà chỉ có khi nào cái tự tu của chúng ta thấy được vô thường, khổ, vô ngã của danh sắc đó, chúng ta mới từ bỏ cái danh sắc này. Từ bỏ đó nó có phiền não được từ bỏ, rồi cuối cùng ngủ quần từ bỏ. Nên nhiều khi quý vị thấy một cái số tôn giáo mà quý vị biết học rồi, có một số tôn giáo mà chúng tôi chỉ nói những gì để quý vị có một cái chi kiến. Có một số tôn giáo cũng nói Đức Phật là thành Phật lâu lắm rồi, Đức Phật thành Phật lâu lắm rồi, bây giờ Đức Phật thị hiện thôi. Thì chúng tôi mới nói một câu là nếu Đức Phật thành Phật lâu rồi thì Đức Phật thị hiện thì Đức Phật cũng giống như chú Di Tu, giống như Phạm Thiên vậy. Còn Đức Phật của chúng ta thì không giống vậy. Không giống vậy là gì? Đức Phật là ngày riêng của Niết Bàn rồi sẽ có một vị pháp khác thành Phật, mà trong các vị pháp đó sẽ khó chúng ta thành Phật. Quý vị xin nhớ cái câu này nha. Trong các vị pháp thành Phật thì có chúng ta thành Phật, chứ không phải là có một vị Phật đó thành vị Phật rồi là thị hiện chỗ này, thị hiện chỗ kia. Mình nghe thì nó hay, giao to múa lớn, nhưng mà thật sự chỉ là trong động không có gì hết. Tại vì chúng ta hiểu trong cái bài học hôm nay, Niết Bàn là từ bỏ cái phiền não, rồi cuối cùng từ bỏ cái ngũ uẩn nữa. Vị này viên tịch Niết Bàn, thì có một chúng sanh khác tu để thành Phật. Như vậy là từng tự sẽ tới chúng ta. Chứ còn nếu mà có vị Phật nó mà tồn tại hoài á, thì chúng ta biết chừng nào chúng ta có thành Phật, đúng không? Và chúng ta cũng thấy một số cái tư tưởng, đây sẵn đây chúng tôi nói luôn, mà hiện giờ một số tư tưởng rất là thành hành cái gì? Đó là thành hình Phật cầu nhận thành. Mà nếu mình xong qua cái cõi đó rồi, không Phật cái cõi đó ở đâu? Mà mình á, có nhiều người suy nghĩ rằng, bây giờ mình đáng niệm Phật với một cái xong qua cảnh kia là nhân quả hình Phật á. Nhưng mà thật sự nó không phải. Mình nghe cái bài này rồi thì mình cảm thấy nó không phải. Tại vì mình tái sanh á, mình có quá sanh hay có thai sanh, nó sanh hay không sanh. Nếu mình sanh ra một kiếp sau, mình có cái thân hình nào đó, dù là tượng phẩm, tượng sanh, tượng phẩm trung sanh hay tượng phẩm hạ sanh, nó cũng là sanh. Sẽ có sanh ra đó thì nó sẽ có biến lại của sự sanh. Nó có cái sự cảm nhận của sự sanh. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng nha, nếu mà không khéo chúng ta từ cái nói một người tu sai đó, ví dụ mình niệm Phật thanh đề khỏi ra khỏi Phật đi, một người niệm Chúa và tình cởi Chúa thì hai cái tư tưởng này nó giống nhau. Còn đức Phật của chúng ta thì khác. Đức Phật của chúng ta thì ngài nói rằng mình tu để được Phật. Lúc nào mình thấy vô thường khổ vô ngã của chân thắt hết, mình cứ nhàn chán và mình chỉ giác ngộ thành Phật, mình hết tiền học tiếp, hết ngũ quẩn sao. Như vậy mình thành Phật rồi để gì phải thành Phật. Chứ không phải là mình ở đó mình cai quản ai. Chúng ta thấy Đức Phật này có cai quản ai không? Đức Phật này nói rằng những cái pháp này đã dạy, ngài đã dạy thôi. Con đường mình dạy tu chính, mình tu chính đi, tiến độ rồi là tự an lạc. Và cái sự cảm nhận an lạc chúng ta học chúng ta sẽ thấy được. Chúng ta học là chúng ta thấy được cái tình an lạc đó. Và chúng ta thấy rằng một cái thời gian Phật pháp mà ngang động đó, nó có nhiều cái tư tưởng của Phạm Thiên, tư tưởng của Bạn Môn Giáo, nó dính vào Phật giáo và chúng ta không bao giờ biết được. Chỉ có khi nào mà chúng ta tu tập đúng thì chúng ta thấy, ồ, cái này là tự thần ngã. Còn Đức Phật là cũng không phải là hữu thần, cũng không phải là vô thần. Đức Phật là không phải hữu thần, cũng không phải vô thần. Nếu mà hữu thần là mình tồn tại ngoài, còn vô thần không có, cũng không đúng. Phật giáo không phải là hữu thần, cũng không phải là vô thần. Phật giáo nói có hữu thần, có vô thần, có môn có loại. Còn Phật giáo niết bàn là vượt ngoài nhân loại. Đây là cái điểm mà rất là đặc biệt mà khi Phật tử chúng ta mà vào nghe mà Đức Phật nói, cái lòng tin chúng ta không có bị rúng động đó, bị tình tính bất động. Chúng ta tỉnh tính vào cái lời dạy của Đức Phật như vậy là nó bất động. Chúng ta sẽ thấy được cái khổ như thế, không có ai nói gì mà chúng ta hiểu hay được nữa. Chúng ta tự trách nhiệm mình, cũng như chúng ta nói gì là vua ăn xong rồi cũng đại thị biểu thị, thì vua lại thức rồi cũng phải ngủ rồi cũng phải thức, đi đứng cũng nằm ngồi giống như chúng ta thôi. Vừa là vua cũng vậy, vừa là chư thiên phạm thiên cũng vậy thôi. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ hiểu được cái điều mà Đức Phật nói rằng ngày nào mình hiểu được khổ của chân sắc này, mình sẽ thành Phật. Mình sẽ thấy được vô thường khổ vô ngã, mình sẽ thành Phật. Và tiên Phật đã thấy được điều này, nên Đức Phật nói rằng Đức Phật đã tuyên bố khi mà ngày xuất hiện đó là phải tính cách vô ngã được Đức Phật nói lên. Vô ngã là gì? Không có ai làm hay ai làm chủ hết. Tạm thiên, chư thiên hay là trời cái thích gì cũng không ai làm chủ ta, không ai làm chủ được. Bản thân của họ không làm chủ được họ thì làm gì họ làm chủ được chúng ta. Nên không có một người nào mà nói mà khen tặng chúng ta, chấm điểm gì chúng ta, hoặc là chúng ta nhớ được đó, người đó nhớ chúng ta không có. Mà chúng ta tự nhàn chán, chúng ta sẽ từ bỏ tất cả chúng ta để không còn khổ nữa. Nếu mà chúng ta không từ bỏ, chúng ta có nói giống như là cái người mà còn sanh nó dù nói sao cũng phải sanh. Cũng là còn hai sanh, thấp sanh, hòa quá sanh. Còn cái người vô sanh rồi bây giờ mình có nói sao là cũng vô sanh. Cái người vô sanh rồi chúng ta nói sao cũng vô sanh. Mà cái người có sanh rồi mình nói sao cũng là sanh. Mình nói người đó hết sanh rồi nhưng mà người đó vẫn sanh. Tại vì người đó còn nhân còn quả là còn sanh. Còn cái người mà hết nhân hết quả là niết bàn, mới vô sanh. Thành ra chúng tôi cũng nói như vậy để quý vị có cái chi kiến chút xíu. Bởi vì Phật tử Đức Nam Tông ha, là khi mà học đầy đủ có cái chi kiến bất động rồi đó, không có ai dụ dỗ được hết á. Đây là cái gì đặc biệt. Khi mình hiểu được một cái vẫn ai dụ dỗ mình được á. Và không có ai lay động lòng tin của mình được. Đối với cái chánh pháp mà Đức Phật đã thuyết. Nên quý vị thấy Đức Phật thì nói rằng ta lấy pháp làm thầy. Thì bây giờ mình nghe pháp rồi á, mình lấy pháp mình làm thầy. Rồi từ cái vị thầy dạy cho mình khổ, vô thường, vô ngã. Thì cái vị thầy chánh pháp này là dạy cho mình, đó là danh và pháp. Cái pháp diễn về nhân quả đó, thì Đức Phật nói như vậy. Khi mình hiểu được như vậy, mình từ hóa nhân quả để tiến biết bàn vượt qua ngoài nhân quả, vượt ngoài thời gian, vượt ngoài không gian. Nó là như vậy. Bây giờ thì chúng ta xin chấm dứt cái sự trình bày và chúng ta xin tạm biết lại cho hai vị viện giảng sư vừa hỏi vừa trả lời. Chúng ta xin nghỉ một xíu chuyện giờ mà rất là mệt, rất là khô khổ. Và đây là vừa lạc vừa khổ, có gì thấy không? Giảng là học trước nhưng mà ngồi có cái cũng khô khổ và cũng rất là phát triển. Bây giờ chúng ta cần phải nghĩ một xíu về cái lời thì cũng dần tăng trưởng việc tăng chưa đến biết gì. Chúng tôi cũng mong phần phước này chúng tôi tâm như tâm chứng ngộ đạo hóa niết bàn. Chúng tôi cũng mong cái gì chúng ngộ niết bàn, giác ngộ giải thoát cái sự khổ này thật sự là khổ. Bây giờ chúng tôi chỉ cảm nhận là cho
Dạ, cảm ơn thầy tọa Phật Đăng đã giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ thượng tọa Phật Đăng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Phật Tín, cô Như Tôn, Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều, cho biết đã nghe rõ. Vừa rồi thì chúng ta đã nghe thượng tọa Pháp Đăng giảng về cái bài học không phải là cái gì cũng do nghiệp sinh. Bây giờ thì có lẽ là bước qua phần thảo luận, nhưng mà rồi đó thì không biết là ngoài chúng tôi ra thì có thượng tọa Pháp Đăng, đại đức Phật Tính. Thượng tọa Pháp Đăng đã giảng cái bài học vừa rồi, có lẽ là nghỉ một chút. Còn đại đức Pháp Tính thì không biết là đại đức Pháp Tính có nghe được không ạ? Xin cho hỏi là đại đức Pháp Tính có nghe được không ạ? Chắc có lẽ là không nghe rồi. Thôi ở đây không phải là thảo luận này, chúng tôi xin nói một chút liên quan đến cái bài học hôm nay. Quý vị có nghe chúng tôi nói rõ không? Xin cho hỏi là quý vị có nghe chúng tôi nói rõ không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Vậy là đây để Đức Phật Tính là bị Đức Phật Tính là bị trục trặc về đường truyền rồi. Thôi chúng tôi xin nói luôn. Dựa vào cái bài học hôm nay đó thì chúng tôi xin thưa quý vị rằng trong cuộc đời đó, mỗi chúng sanh hiện hữu trong cuộc đời này đó thì có lẽ là chúng ta bị chịu tác động bởi nghiệp và phiền não rất là nhiều. Vì có nghiệp, có phiền não cho nên là khiến chúng ta có cái hành động. Khi mà hành động như vậy đó thì có hành động tạo tác thì gọi là nghiệp. Thì gọi là nghiệp. Trong cuộc sống này đó thì chúng ta biết đó là chúng ta tin vào nghiệp. Tin vào nghiệp. Và nghiệp đó thì có những cái loại nghiệp như trong luận tạng, trong bộ Bích Tha Quý Sư Tư Mát Rá, tức là thanh tịnh đạo đó. Thì Ngài Bích Tha Khô Xá, Ngài nói đến bốn cái loại nghiệp. Nếu nói theo thời gian, tức là hiện báo nghiệp, sanh báo nghiệp, hậu báo nghiệp và vô hiệu nghiệp. Thì khi mà cái nghiệp gì mà chúng ta phát tạo đó thì nó trổ ra ngay trong đời sống hiện tại này, ngay cả cái việc thiện hay là việc bất thiện. Ví dụ như là một người mà tạo cái nghiệp thiện, mình tu mà chứng đắc thiền đó cái gì, thì mình có được cái sự an lạc, có được sự an lạc. Hay hoặc là mình tạo cái phước bố thí cúng dường gì đó, tự nhiên cái quả nó trổ xanh liền, quả trổ xanh liền ngay trong đời sống hiện tại. Thì chúng ta hiểu ngay đó nó là cái nghiệp thiện. Dạ, quý vị có nghe rõ không? Dạ, thấy cô Thanh Thủy nói là nghe lớn thêm bộ pin thì chúng tôi cố gắng là chỉnh hết rồi. Khi mà nói đến cái nghiệp mà bất thiện đó, thì cũng có những cái nghiệp bất thiện mà chúng ta tạo đó, có thể là trổ ra ngay trong đời sống hiện tại này. Ngay trong đời sống hiện tại này. Rồi có những cái nghiệp bất thiện đó, khi mà mình trổ ra thì nó có thể trổ, nó mình tạo ra nó có thể trổ ra trong đời sống tương lai. thì cả cái nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện á, nó trổ ra ngay trong đời sống hiện tại này thì gọi là hiện báo nghiệp. Và khi mà mình tác tạo nghiệp đó thì quý vị biết rằng cái gì tác tạo nghiệp, đó là cái cetana, tức là cái sự chủ tâm của mình. Ví dụ như bây giờ mình làm gì thiện gì đó, bố thí trì giới cung kính phục vụ gì đó, mà nếu như cái cetana này phối hợp với những cái tâm thiện của mình, đặc biệt là tâm đại thiện á, cho nên là thể hiện cho các cái việc làm, để chúng ta thể hiện bằng cái việc thiện do thân khẩu và ý của chúng ta, thì nó sẽ đưa đến cái quả ngay trong đời sống hiện tại này hoặc là ở trong cái đời sống kế tiếp. Thì cái nghiệp mà trổ ra ngay trong đời sống hiện tại này gọi là hiện báo nghiệp. Cái nghiệp mà trổ ra ngay đời sống kế tiếp thì gọi là sanh báo nghiệp. Cái nghiệp mà trổ ra ngay trong đời sống, bất cứ trong một đời sống nào khi chúng ta còn luân hồi, thì gọi là hậu báo nghiệp. Cái trường hợp thứ tư đó là trường hợp vô hiệu nghiệp, tức là nghiệp không có cái công năng để trổ quả nữa, như trường hợp của ngài Angulimala, tức là ngài vô não. Mặc dù ngài đã giết 999 người để chặt cái ngón tay kết thành cái tràng hoa đeo trên cái cần cổ của mình, cái cổ của mình, nhưng mà rồi đó thì khi gặp Phật, Phật đã tế độ thì ngài đã giác ngộ và tu tập để giác ngộ chứng quả vị A La Hán, không có trổ quả. Nếu như chúng ta nói rằng như một người bình thường đó, mà chúng ta giết với cái số người như vậy, sát hại với một số người nhiều như vậy đó, thì có lẽ là chúng ta bị cái quả khổ rất là nhiều. Thì cái trường hợp đó là cái nghiệp nó không có cái công năng để trổ. Ở đây đó thì đối với một người tu tập đó, thì chúng ta tin cái gì cũng, chúng ta tin á là trong cuộc sống này nó chi phối với cái đời sống của chúng ta đó, cả quá khứ, hiện tại và vị lai đó đều phần lớn là do nghiệp. Dạ. Như trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt thuộc Trung Bộ Kinh á, Đức Phật có dạy rằng chúng sanh là kẻ thừa tự của nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp phân chia chúng sanh cao sang hay thấp hèn. Như lại vậy là chúng sanh cao sang hay thấp hèn, từ cái gì có danh vọng hay không có danh vọng, giàu có hay nghèo khổ, đẹp hay xấu, khỏe hay mạnh yếu, khỏe hay yếu, mạnh khỏe hay yếu, hay là có danh vọng hay không danh vọng, thì cái đó nó tùy thuộc vào cái nghiệp của chúng sanh, cái nghiệp chúng sanh. Nhưng mà không phải là cái gì chúng ta cũng đổ thành nghiệp hết, đổ thừa là nghiệp hết. Nhiều khi có những cái chúng ta do bất cẩn, đời sống chúng ta không có kiểm thúc, cho nên xảy ra những cái tai họa, thì cái điều đó chúng ta cũng chưa hẳn đổ, chúng ta cho đó là nghiệp được. Cái nghiệp nó có thể rằng do quá khứ tác tạo thành cái đời sống hiện tại, và đời sống hiện tại có thể tác tạo tiếp tục đến đời sống tương lai, nhưng mà cũng không phải là cái gì chúng ta cũng đổ thành nghiệp. Nếu như chúng ta không nhìn nhận đúng về cái sự nghiệp á, thì có một điều đó là e rằng chúng ta sẽ nghĩ sai về cái nghiệp. Vậy trong cái lý nghiệp báo á, thì chúng ta biết là nó rất nhiều khía cạnh để nói. Đức Phật ngày giảng nhiều về vấn đề đó, và chỉ có Đức Phật á, ngài mới rõ ràng về vấn đề cái nghiệp báo luân hồi của chúng sanh. Mà một trong những cái điều mà không thể lường trước được, biết trước được và hiểu rõ được, thấu triệt được đó, đó là nghiệp bất khả tư nghị, nghiệp chúng sanh bất khả tư nghị. Cho nên ở đây đó, có những cái điều mà chúng ta biết rằng á, là chính cái nghiệp này nó tác tạo cho cái đời sống tương lai cho mình, và đời sống hiện tại này nó cũng có thể là do nghiệp của quá khứ, do nghiệp quá khứ. Nhưng mà chúng ta nếu như không khéo đó, chúng ta cho cái gì cũng gọi là nghiệp hết á, thì giống như là cái không khéo đó, thì nó giống như là cái gì? Nó giống như cái người mà quan niệm về số mệnh đó đi. Một trong ba cái quan niệm sai lầm đó là quan niệm về thiên mệnh, thiên định, tức là có một đấng tạo hóa nào đã định đặt cho mình. Rồi quan niệm về cái gọi là số mệnh, tức là cái số mệnh của mình là như vậy. Cái thứ hai là quan niệm không có nhân quả nghiệp báo gì hết, tức là không có đời trước đời sau, cũng không có quả của thiện nghiệp, không có quả của ác nghiệp. Thì cái đó là cái quan niệm xưa nay, mà ba cái quan niệm này đó đều gọi là lệch lạc hết. Đối với một người mà quan niệm về nghiệp báo đó, thì thật sự ra chúng ta phải nhìn rõ về điều đó. Nó liên quan với đời sống quá khứ, hiện tại, vị lai, nhưng mà cũng không phải là cái gì chúng ta cũng đổ cho thời nghiệp, hay là nếu như không khéo thì chúng ta cho rằng cái đó đó nó giống như là cái số mệnh, cái số mệnh của một người được định đặt như vậy. Và nếu như mà cái số mệnh được định đặt như vậy, hay là cái nghiệp được định đặt như vậy đó, thì rõ ràng chúng ta không thể chuyển hóa được. Chúng ta không thể chuyển hóa được. Nhờ có cái sự chuyển hóa đó, thì từ ở một cái nghiệp, từ ở một cái người mà xấu trở thành cái người tốt, từ một cái người mà hung tợn, ác xấu đó, thì trở thành một cái người mà hiền, hiền hậu. Từ một cái người mà phàm phu đó, trở thành một bậc thánh, trở thành bậc thánh. Và vì vậy đó, cho nên là với một người mà cắt đứt được nghiệp đó, cắt đứt được nghiệp, ví dụ như chúng ta biết trong kinh đó, thì Đức Phật Ngài nói rằng cái nhân của do cái sự luân hồi là do phiền não và do nghiệp. Thì nếu như phiền não mà nó không tác tạo, nó không tương tác để cho chúng sanh tạo nghiệp đó, thì cái đó đó mới thật sự là cái mà để chúng ta cắt đứt được nghiệp. Mà nghiệp á, nó do cái hành động, và cái hành động mà như chúng tôi đã nói khi nãy, tức là do cái chetana, tức là sự chủ tâm của mình, mà kết hợp với những cái tâm thiện á, thì gọi là thiện nghiệp, mà kết hợp với những cái tâm bất thiện á, gọi là bất thiện nghiệp. Là bất thiện nghiệp. Thì khi nào mà còn tạo đó thì còn luân hồi, còn tạo thì còn khổ, còn tạo dù là cái sự hiện khởi đó là hiện khởi của một chúng sanh nào ở cõi trời, cõi người hay là cõi khổ gì đi nữa, thì cái khổ nó cũng có, cái khổ nó cũng có. Thì như vậy đó, thì một người mà cắt đứt nghiệp đó là chỉ khi nào mình tạo thiện nghiệp, mà mình mong là mình sẽ cắt đứt những cái phiền não ở trong nội tâm của mình, và cũng không có sự tác tạo. Bởi vì khi chúng ta nói là niết bàn là sự chấm dứt nghiệp cũng được, chấm dứt nghiệp cũng được. Mà nghiệp á, thì là do hành và hữu. Hành thì bao gồm cả phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Ở đây nói vấn đề này thì có lẽ là các vị Phật tử chúng ta cũng hiểu là tại sao gọi là phúc hành, sao gọi là phi phúc hành, sao gọi là bất động hành. Nếu bằng cái chetana phối hợp với các cái tâm bất thiện, và sự chủ tâm ở trong các cái tâm bất thiện như là tâm tham, tâm sân và tâm si đó, mà chúng ta hướng đến những điều đó để rồi chúng ta tạo cái việc bất thiện do thân khẩu ý của chúng ta, như thân sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, khẩu nói dối, nói lời độc ác, nói lời chia rẽ, nói lời vô nhẫn ý gì đó, rồi ý của chúng ta do tham ác, sân ác và tà kiến ác, khiến cho chúng ta có cái hành động, nói năng hay hành động, thì cái đó nó dẫn đến cho quả khổ. Nhưng mà với bằng cái chetana, tức là sự chủ tâm của mình mà phối hợp với cái tâm thiện, tâm thiện đó chúng ta thực hiện bằng các cái pháp như là bố thí, trì giới, cung kính, tham thiền. Ở đây gọi là tham thiền, mà gọi là thiền ở trong thiền sắc đó, thiền ở trong là thiền sắc, thiền ở trong thiền sắc, hay hoặc là nghe pháp, hoặc là hồi hướng phước, tỷ phước, hoặc là nói pháp, vân vân. Thì khi mà chúng ta làm những cái điều đó thì gọi là tâm thiện, bằng cái chế tâm là thiện, tạo ra cái quả thiện. tạo cái quả thiện. Thì tạo cái quả thiện thì cho cái quả tái sanh ở trong cảnh giới an vui, đó là cõi người, cõi tứ thiên vương đau lợi đấu sức dạ ma quá là thiên sao quá tự tại. Hoặc là 16 cõi sắc, 16 cõi sắc, 16 cõi sắc. Thì cái đó, đó được gọi là phúc hành. Phúc hành tức là bằng cái chetana phối hợp với những cái tâm thiện để tạo ra những cái quả phúc. Quả phúc đó là cho cái quả tái sanh ở cõi vui dục giới, hay là cho quả tái sanh ở cõi vui sắc giới, thì gọi là phúc hành. Nhưng mà có một cái hành thứ ba nữa đó, là hành bất động hành. Tức bằng cái chetana này mà phối hợp với những cái tâm bất, cái tâm mà thiện vô sắc. Chúng ta biết là tâm thiện vô sắc nó có bốn cái tâm thiện: thiện không vô biên, thiện thức vô biên, thiện vô sở hữu xứ và thiện phi phi tưởng xứ. Bốn tâm thiện này tạo ra bốn cái quả tái sanh trong bốn cõi vô sắc. Tức là quả không vô biên, quả thức vô biên, quả vô sở hữu xứ và quả phi phi tưởng xứ. Thì như vậy đó là cho quả tái sinh ở trong cõi vô sắc. Thì ở đây trong trường hợp này đó, cho quả tái sinh ở trong do tu thiền vô sắc, giới đề mục vô sắc, mà vị ấy trở thành một cái vị phạm thiên vô sắc, vô sắc. Thì ở đây được gọi là bất động hành. Thì dù hành như thế nào, phúc hành nó bất động hành hay là phi phúc hành, thì cũng còn là cái nhân để tạo ra cái quả, còn tạo ra cái sự tái sanh bắt nguồn từ ở dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Tức là ái để tái sanh trong cõi dục, ái trong cõi tái sanh trong cõi sắc, hay là ái tái sanh ở trong cõi vô sắc, thì đều là có cho cái quả của luân hồi ha. Như vậy thì cái nghiệp, cái nghiệp á, chấm dứt được nghiệp á, là kể khi nào mà tâm tứ đạo, tức là tâm một cái vị quả vị a la hán sanh khởi lên để đoạt tận tất cả các cái phiền não, tức là cắt đứt cái dục ái, cắt đứt sắc ái và cắt đứt vô sắc ái. Nói như vậy đó, thì khi mà chúng ta nói đến cái cảnh giới, cái cõi đó, thì cắt đứt dục ái, sắc ái và vô sắc ái, thì cắt đứt cái ái đó là nhân không còn luân hồi nữa, thì đó đồng nghĩa với là cái niết bàn. Dù niết bàn đó là niết bàn hữu dư y hay là niết bàn vô dư y, niết bàn hữu dư y là một vị a la hán đã thành tựu quả vị, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm, đã thành tựu, đã đặt gánh nặng sanh tử xuống, không còn trở lại trạng thái gì nữa. Tức là không có sự sanh, và do vậy không có sự diệt. Rồi cái vị mà sau khi từ một vị a la hán, sau khi từ bỏ, sau khi bỏ cái thân ngũ quẩn này rồi đó, thì vị đó trở thành một cái vị gọi là vô dư y niết bàn, đó là trả trạng thái niết bàn. Mà ở đó không phải là một cảnh giới, cũng không phải là một cõi tái sanh, mà đó là một cái trạng thái mà vị ấy đã thành tựu. Thì ở đây muốn nói đến, tức là cái việc mà mọi cái việc ở trong cuộc đời này đó, khi mà một người mình nói như một cái chuyện đơn cử nhất đó, đơn giản nhất đó, là cái tâm của mình á, khi mà mình có bệnh á, thì cũng không phải cái gì cũng đổ thừa thành nghiệp hết á. Dạ, mình có bệnh á, thì cũng không phải là cái gì cũng đổ thừa thành nghiệp. Bởi vì á, có nhiều khi á, bệnh là chúng ta do vật thực á. Vật thực chúng ta ăn vào á, cũng có thể sinh bệnh. Rồi chúng ta bệnh á, là cũng phải do thời tiết nữa. Và cái thời tiết mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông gì đó, mỗi một mùa nó có một cái tiết nó tương ứng. Và do vậy đó, cái cơ thể của chúng ta chưa có thể bắt được những cái chi tiết đó, và do vậy đó chúng ta phải bị bệnh. Ví dụ như mùa đông thì lạnh thì chúng ta dễ bị giá rét, rồi chúng ta bị sổ mũi, chúng ta bị nhức đầu. Hoặc là mùa hè nóng thì làm cho chúng ta bị oi bức, chúng ta nhức đầu, vân vân. Thì cái bệnh đó không phải là hẳn là do gì, mà phải nói là do thời tiết. Và bệnh cũng phải là do tâm nữa. Tâm chúng ta suy nghĩ nhiều quá thì trở thành điên loạn, trở thành mất trí, trở thành cuồng loạn, vân vân. Thì cái điều đó nó cũng bắt nguồn từ ở cái tâm, chứ không phải bệnh cái gì cũng do nghiệp. Rồi có những cái bệnh là do nghiệp, có bệnh do nghiệp. Thì cái nhân mà do nghiệp đó thì chúng ta phải biết ghi nhận ngay. Cho nên là với một người tu Phật, chúng ta nghĩ rằng nghiệp á, chúng ta tin rằng trong cuộc sống này nó liên quan với cái nghiệp, và chính cái nghiệp này nó tạo cho cái đời sống của chúng ta có thể là hanh thông hay là đen tối. Nhưng mà khi mà chấm dứt được cái nghiệp á, thì đồng có nghĩa là mình đã chấm dứt được cái luân hồi sanh tử. Còn khi mà còn nghiệp đó là còn luân hồi sanh tử. Như vậy niết bàn đó là chấm dứt sự tạo tác, chấm dứt sự tạo tác, ngay cả việc thiện cũng không còn, không còn tạo. Niết bàn nó bởi vì không có tạo, nó không có là cái nhân để tạo ra, mà là cái nhân để dẫn đến thôi. Cái nhân để dẫn đến chứ không phải là cái nhân để sanh ra. Sanh ra thì phải có cái nhân để diệt. Còn cái này cái nhân để dẫn đến, điều kiện để đưa đến chứng đắc niết bàn là như vậy. Thì chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ, đóng góp cái thời gian còn lại của Râm đấy. Thì chúng tôi xin dứt lời ở đây. Thấy có đại đức Pháp Tính vô rồi, không biết là đại đức Pháp Tính có rước máy không à, có nghe được không à? Dạ, cảm ơn đại đức Pháp Tính rất nhiều. Bây giờ có lẽ là nghe tốt được không? Hỏi đại đức Pháp Tính một câu. Vì theo đại đức Pháp Tính là mình biết đó là đời sống luân hồi của mình là do nghiệp và do phiền não. Với cái thái độ của một cái người tu tập đó, thì chúng ta nên làm như thế nào để chấm dứt nghiệp? Chấm dứt nghiệp. Mà trong khi chúng ta phải tạo cái thiện nghiệp, chúng ta phải tạo cái thiện nghiệp, phải tích tập để tạo cái thiện nghiệp, để làm nhân giải thoát. Mà chúng ta nói là chúng ta cắt đứt nghiệp, thì điều đó nó có nên chăng? Điều đó nó có nên chăng? Hay là chúng ta có một cái cách suy nghĩ như thế nào và cách làm như thế nào để chấm dứt nghiệp? Kính thỉnh đại đức Pháp Tính.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. Không biết quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, xa số. Thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Phật Đăng, Thượng Tọa Phật Tân, Đại Đức Minh Hành, cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Xin chào quý cô tu nữ cùng các vị chị nam thính nữ. Chúng tôi rất là hoan hỷ và rất là mừng hôm qua nay. Cũng vì cái đường internet mà chúng tôi phải tốn rất là nhiều thời gian và tiền để online vào chung cùng giúp chị Tăng và thuyết giảng cho vị Phật tử, nhưng mà đến giờ đây thì mới hoàn thành được. Chúng tôi đã phát hiện cái đường internet của chùa rất là mạnh và vậy thì kể từ hôm nay trở đi chúng ta không còn lo lắng về cái phần internet này rồi. Về quá trình nghỉ nha, đúng. Bây giờ thì con được trở lại với câu hỏi của Thượng Tọa Phật Tân. Thì đối với cái dòng sanh tử luân hồi này thì thật sự ra đó là do ba cuốn chính nó dẫn đầu, do vô minh và tham ái và nghiệp, có nghĩa là cái hành động. Chính do ba cái nguyên nhân này mà làm cho chúng ta có mặt ở trong cái cõi đời này, hoặc là ở trong cái cảnh giới này, cảnh giới kia, vân vân. Vì vậy một người mà muốn đoạn tận được nghiệp, ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong Trường Bộ Kinh nói về những vị du sĩ hoặc là những vị bà la môn, người ta chỉ ngưng hết các hành, có nghĩa là người ta nghĩ rằng là mình ngưng lại từ những cái hành động, mình không có làm cái này làm cái kia, thì như vậy thì sẽ chấm dứt được đấy. Nhưng mà quý vị thấy rằng ở trong Phật giáo cái điều này không có chấp nhận, là do vô minh, tham ái và nghiệp nó cấu tạo, nó làm cho chúng ta sanh tử luân hồi. Còn nếu mà chúng ta chỉ ngừng lại cái hành động thôi thì cái điều này nó không được. Do vậy thường thường quý vị thấy rằng nếu mà một người muốn đốn cây thì phải bứng tận gốc. Bứng tận gốc thì cái người, cái cây đó nó sẽ không thể nào mà nó mọc lại. Còn chúng ta, ví dụ như là chúng ta chỉ có chặn đứng ở các nghiệp thì cũng như là mình chỉ có chặt cầm hoặc là mình né nhắm, là nó không có đoạn bằng được cái rễ. Vậy thì ở đây em muốn chấm dứt được vô minh, muốn chấm dứt được cái dòng sanh tử luân hồi này thì chúng ta cũng vẫn có những cái hành động, vẫn có những cái hành động, nhưng mà những cái hành động này do đâu thúc đẩy quý vị? Do trí tuệ thúc đẩy. Ví dụ như cái hành động nào được gọi do trí tuệ thúc đẩy, có nghĩa là ví dụ như là quý vị thấy rằng mình thấy người ta bố thí đi, mình thấy người ta cúng dường đi, thì mình cũng bố thí cúng dường, nhưng mà mình biết rằng cái việc làm của mình này để mà mình mong rằng chấm dứt sanh tử luân hồi, chứ không phải rằng là chúng ta nghĩ rằng là bạn mình, người bạn đạo mình kế bên người ta bố thí, nếu mà mình không bố thí thì người ta sẽ chê cười, vân vân, hoặc là mình sẽ như là có cái sự mất mặt. Nếu mà một người có những cái suy nghĩ như vậy thì nó không có làm cho chúng ta có cái cơ hội để chấm dứt sinh tử luân hồi. Thành ra chúng tôi muốn nói rằng là một người mà có cái trí, chúng ta mà có cái trí mà do cái trí đó nó thúc đẩy đến lời nói, hoặc là nó thúc đẩy đến hành động, hoặc là nó thúc đẩy đến cái suy nghĩ của mình, thì chính cái trí tuệ này nè, nó sẽ làm cho mình sớm có cơ hội chấm dứt sinh tử luân hồi. Còn bằng không nếu mà ngược lại thì như những cái thái ngoại đạo, người ta chỉ có những cái sự mà chặn đứng ở những cái hành động. Ví dụ như quý vị thấy rằng ngày xưa ở ngay xứ Ấn Độ chúng tôi đang ở bây giờ, thì mình đọc lại trong kinh điển mình thấy rất là nhiều cái pháp tu khổ hạnh, những cái pháp tu khổ hạnh. Ví dụ như quý vị thấy rằng đối với chúng ta mà một người có hiểu cái sự chân thánh thì chúng ta đói thì chúng ta ăn, hoặc là chúng ta lạnh thì chúng ta sẽ lấy mền hoặc là quần áo để mà chúng ta che lạnh, là chúng ta được cái sự sưởi ấm. Còn những người ngoại đạo thì chúng ta lại nghĩ khác, ta nghĩ cái sự mà ăn hết hoặc là chấm dứt cái sự ăn thì mới chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi. Hoặc là người ta nghĩ rằng là những cái phương pháp khổ hạnh nó sẽ làm cho cái thân của họ nó khô dần dần. Ví dụ như là nhịn ăn, là nhịn uống hoặc là nhịn tắm vân vân, nó làm cho cái thân thể họ khô lại dần dần, rồi từ đó nó mới phát sinh ra một cái tâm mà nó trong sáng, là một cái tâm nó trong sáng. Thành ra chính vì vậy mà người ta bị suy nghĩ ngược với cái cách tu tập ở trong Phật giáo. Thành ra lúc đó quý vị thấy rằng bậc chánh hạnh, chánh giác xuất hiện, là Đức Phật của chúng ta xuất hiện, ngài đã phá tan được những cái tư tưởng đó, nào là những cái chấm dứt hành động của bọn ngoại đạo vân vân, rồi cái những cái phương pháp tu khổ hạnh ở trong cái xã hội Ấn Độ từ bây giờ, do cái trí tuệ của bậc chánh đẳng chánh giác, ngài đã thấy được những nguyên nhân này, những nguyên nhân kia, nên ngài đã thuyết giảng làm cho những chúng sanh đó thấy rõ ràng là cái sự khổ hành, hoặc là cái sự lợi dưỡng, hoặc là những cái chấp tưởng thì nó không đem đến sự giải thoát, mà chỉ có cái con đường giới định tuệ. Cũng như hồi nãy chúng tôi nói rằng là mình phải đòn tầm cái sự tham ái, vô minh và tham ái, bằng những cái nghiệp của mình mà do trí tuệ nó thúc đẩy. Cái trí tuệ thúc đẩy này là chúng ta phải thực hành theo giới định của trời, thì cái con đường này, chỉ có cái con đường này mới làm cho chúng ta đoạn tận được tham, đoạn tận được sân, đoạn tận được si, thì lúc đó chúng ta mới chấm dứt sinh tử luân hồi thôi. Còn nếu mà chúng ta chỉ có can thiệp vào nghiệp thôi, có nghĩa là chúng ta chỉ có ngưng lại những cái hành động của chúng ta, thì nó chưa đủ cho chúng ta chấm dứt cái sanh, mà nó phải trải qua cái quá trình giới định tuệ để gì, để chúng ta đoạn bằng được tham ái, thì lúc đó nó sẽ chấm dứt tái sanh. Đây là những ý con xin được trình bày tổng gốc qua câu thảo luận của thượng tọa Phật Tân ông ở Vườn Nghiêm Ca. Nãy giờ quý vị nghe được liên tục suốt thời gian qua thì chúng tôi cũng rất là hoan hỉ. Bây giờ thì con xin đến thượng tọa Phật Tân trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ cảm ơn đại đức Phật Tân rất nhiều. Thì để tóm lại cái bài học hôm nay đó, thì chúng tôi xin có vài cái ý để nói đến đúc kết cái bài học này. Bài học hôm nay nói đến cái gì cũng không phải là do nghiệp. Như vậy thì trong cái cuộc sống liên quan đến cái đời sống của mình, có lẽ là nghiệp đó nó chi phối toàn bộ những cái đời sống của chúng ta rất là lớn, rất là lớn. Và do vậy đó thì với một người tu tập á, chúng ta nhìn rõ như là một cái hoạt động trong đời sống, cái gì được gọi là nghiệp, cái gì không phải là nghiệp. Rồi do vậy đó thì mình tu tập như đã nói đó, tức là không phải là chúng ta không làm gì hết. Có một số người quan niệm là không làm gì hết thì nó sẽ là tốt, giống như là có một số chủ trương về cái lý thuyết đó cho rằng là đời sống luân hồi của mình đến một lúc nào đó thì tự động sẽ trong sáng mà thôi, tự động sẽ trong sạch và được giải thoát mà thôi, thì cái quan niệm đó nó không đúng. Bởi vì chúng ta luân hồi đó là do phiền não. Mà khi mà chỉ có cái cách nào đó chúng ta tu tập, đó là bằng cách là chúng ta tu tập những cái thiện nghiệp, các cái công đức thiện sự. Công đức thiện sự đó mà chúng ta hướng đến cái sự ly tham, hướng đến cái sự ly tham. Mà tham tức là cái ái là nguồn gốc của phiền não. Cho nên là chúng ta tích tập tạo cái thiện sự gì cũng hướng đến cái sự ly tham. Khi mà hướng đến cái sự ly tham rồi đó thì chúng ta tạo cái thiện nghiệp đó, đó là nhân để đưa đến cái thành tựu quả vị niết bàn, thành tựu niết bàn. Khi mà thành tựu niết bàn đó đồng nghĩa là chấm dứt được nghiệp, chấm dứt được nghiệp. Thì như vậy đó thì với một cái người mà tu tập á, chúng ta quan niệm rằng là trong đời sống của chúng ta luôn luôn bị chi phối bởi nghiệp. Nhưng mà không phải cái gì cũng là do nghiệp sanh liên quan với đời sống của chúng ta, mà nó còn nhiều cái yếu tố nguyên nhân khác để sinh ra. Do vậy thì nó sinh, cái gì nó sinh ra thì chúng ta biết được cái nhân của cái pháp đó sinh ra. Chứ chúng ta không phải là quan niệm cái gì cũng cho là nghiệp hết. Và với một cái người tu tập đó thì chúng ta tu tập là tạo những cái thiện nghiệp để hướng đến cái sự ly tham, tức là chấm dứt cái phiền não đó, là nhân chứng đắc niết bàn, là nhân chứng đắc niết bàn. Và đó là cái cơ hội để cho chúng ta đạt được cái thành tựu quả vị giải thoát trong tương lai. Chứ không phải là chúng ta ngồi không, chúng ta cứ ra sao thì ra, nó trôi nổi ra sao thì trôi nổi, thì có lẽ là chúng ta không có thành tựu được một cái gì hết. Mà trong cái sự tu tập đó là cái sự nỗ lực rất là nhiều, nỗ lực rất là nhiều, chúng ta mới có thể thành tựu được. Thì đến bây giờ thì chúng tôi cũng với đồng hồ ở trong ở nơi chúng tôi đây thì chúng tôi thấy cũng vừa thích hợp với thời gian. Chúng tôi xin dứt lời ở đây. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức một ngày một đêm an lạc. Kính chúc toàn thể quý thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc, an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên tri ân chư tôn đức mở kinh hồi hướng.
Dạ, sa thú sa thú lành thầy. Dạ, con nguyện lập thay mặt đại chúng trung ương, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh kính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ớt, sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thượng lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các đường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.